Chương 701. Quen thuộc sư đồ quyết đấu. Chương 701. Quen thuộc sư đồ quyết đấu. Cái này Hứa Phạm lộ ra xấu hổ biểu lộ, Đồ Nhi thẹn với sư tôn, phụ lòng sư tôn đối với Đồ Nhi hậu ái. Lạc Vũ Trí gặp Hứa Phạm cố làm ra vẻ, chân tiến tới Hứa Phạm trên bờ vai, dịu dàng nói, "Nguyệt Đồ à, ngươi cũng tông sư đã lâu như vậy, vẫn là không có bất kỳ tiến bộ nào, quá cho vi sư mất thể diện. Cùng vi sư ra ngoài luyện một chút." "Cái gì?" Hứa Phạm khuôn mặt đều tái rồi, "Còn luyện? Ra ngoài hành hạ Trương Thanh Lam mấy tháng, gọi là một cái thư sướng. Nhưng hôm nay bao ứng tới." Lạc Vũ Trí đứng dậy cầm lên Hứa Phạm đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nói, "Quy củ cũ, bốn." Trong nội viện, Lạc Vũ Trí cầm trong tay kiếm gỗ, Hứa Phạm hai tay nắm ở lạnh ngực nhận, chân khí phi tốc vận chuyển, tam thai cửu nạn đã toàn bộ nắm giữ, khí tức hủy diệt bao phủ lại Hứa Phạm hỏa. Hứa Phạm trọng tân định nghĩa thất đại hạ, đại thai nạn thuật, hủy thiên diệt địa đao khí nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến mấy trăm độ, nhưng lại nội liễm, cũng không quyết tán, rõ ràng Hứa Phạm đối với chân khí khống chế đã đạt đến cực hạn. Lạc Vũ Trí lộ ra ánh mắt tán thưởng, Hứa Phạm tìm tới chính mình đạo, tấn thăng lục địa thần tiên là chuyện sớm hay muộn Hứa Phạm, 10 năm sau ta đều không có tấn thăng lục địa thần tiên a. Tác giả quên ta đi. Nàng một kiếm ra, không có rườm rà chiêu thức, chân khí cũng khống chế tại cùng Hứa Phạm cùng một trình độ, nhưng kiếm khí trong nháy mắt tiêu diệt Hứa Phạm nội khí. Một kiếm phá vạn pháp, đây chính là Lạc Vũ Trí đạo. Mặc cho ngươi thiên biến văn hóa, ta chỉ một kiếm. Nghiệt Đồ, nhắc nhở ngươi một câu, ta tấn thăng lục địa thần tiên sau, tâm ma phú dư kiếm mới phương thức công kích. Lạc Vũ Trí lần nữa xuất kiếm. Hứa Phạm bị Lạc Vũ Trí nhắc nhở, ý niệm nhanh chóng chuyển động, trên tay lạnh nguyệt nhận cũng không ngừng chỉ, gió, băng. Tại gió bao gia trì, băng nhận càng hung hiểm hơn, cấp tốc, lần nữa đem Lạc Vũ Trí bao phủ lại, nếu là phổ thông tông sư chịu một chiêu này, thiên đao vạn quả. Chỉ thấy Lạc Vũ Trí trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ. Vô số đạo kiếm khí thả ra vạn đạo tia sáng, những nơi đi qua gió êm sóng lặng, nhưng lại dừng ở xung quanh ba thước. Lạc Vũ Trí lộ ra tự hào ánh mắt, phảng phất tại nói, nhanh khen ta một cái. Luận đối với sức mạnh khống chế, Lạc Vũ Trí vượt qua Hứa Phạm rất nhiều. Hứa Phạm cũng không được trí, hắn vừa muốn biến chiêu, Lạc Vũ Trí lại nói, "Nghiệt Đồ, tiếp ta một chiêu đại tâm ma kiếm." Nàng lần nữa xuất kiếm, kiếm quang rất nhu hòa, tốc độ cũng rất chậm, nhưng Hứa Phạm không dám khinh thường, một đao xuất ra, thôn thiên. Bốn phía nguyên khí bị Hứa Phạm hút sạch sẽ, quanh thân không gian bốn phía bị đè ép, xuất hiện biến hình, liền trọng lực đều bị Hứa Phạm ảnh hưởng tới. Lạc Vũ Trí cảm giác thân thể trầm xuống, khen, "Ngươi đã vượt qua thất đại hạ." Dù sao thất đại hạn là từ tam thai cửu nan đồ bên trong lĩnh ngộ, bị cô lập không gian vẫn như cũ ngăn trở Lạc Vũ Trí một kiếp kia. Hứa Phạm cảm giác tâm tình của mình nhận lấy ảnh hưởng, sinh ra sợ chiến ý niệm đối với Lạc Vũ Trí có tâm mang sợ hãi. Cái này sao có thể? Ta Hứa Phạm làm sao lại nhận túng? Đấu trí lần nữa thiêu đốt, Hứa Phạm thiêu đốt hoa sen chân khí, thôn thiên. Đã từng thất đại hạn tối cường nhất thức tại trong tay Hứa Phạm đã có thể tùy ý thi triển. Lạc Vũ Trí trong tay kiếm gỗ ở bên người vẽ một vòng tròn, tùy ý Hứa Phạm đao thế như hồng lại không phá nổi Lạc Vũ Trí phòng ngự lại đến. Lạc Vũ Trí lần nữa xuất kiếm. Hứa Phạm vung đao tiếp nhận một kiếm này, trong nháy mắt liền phát giác không thích hợp, vì cái gì ta bây giờ cảm giác một cơn lửa giận khó khống chế. Tâm ma. Hứa Phạm rốt cuộc minh bạch đại tâm ma kiếm là có ý gì, Lạc Vũ Trí kiếm thuật có thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Cung An Nhiên âm ba công có dị khúc đồng công chi diệu, cũng là đỉnh cấp quần công chiêu thức. Một kiếm này ra, bất luận đối diện có thiên quân vạn mã đều sẽ lâm vào nội chiến. Lục địa thần tiên thủ pháp quả nhiên kinh khủng. Nhưng tất nhiên tìm được nguyên nhân, vậy thì có biện pháp phá giải đại thai nạn thuật. Hứa Phạm lần nữa thiêu đốt thể nội hoa sen chân khí, hai nạn khí tức từ trên trời giáng xuống, hắn tâm thần không minh, gió mưa, lôi, điện tể xuất. Lạc Vũ Trí không nghĩ tới ngắn ngủi thuộc về Hứa Phạm tiến bộ nhanh như vậy, nàng kiếm gỗ phát sau mà đến trước, đem Hứa Phạm chiêu thức từng cái phá giải. Tịch Giao ở một bên quan sát đã không biết dùng cái gì để hình dung. Nàng được đến Tu Di Thiên tất cả kinh nghiệm, nhưng đó là tông sư cảnh giới Tu Di Thiên đoạt xá chính mình phía trước tu vi cũng không sánh bằng bây giờ Hứa Phạm a. Chiêu thức còn có thể dùng như vậy. Nàng một bên quan sát, một bên kiểm chứng vãng sinh quyết, còn có Lạc Vũ Trí truyền thụ cho kiếm pháp của mình. Tiến bộ rất nhanh. Trận chiến đấu này một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, dù sao tông sư bền bỉ tính chất hơn xa tiểu tông sư. Cuối cùng Hứa Phạm tinh bị lực tấn nằm trên mặt đất, lạnh nguyệt nhận ném ở một bên, lực khí cầm đao cũng không có. Lạc Vũ Trí cười nhẹ nhàng nhìn xem Hứa Phạm, "Nghiệt Đồ, có tiến bộ a. Một ngày nào đó ta muốn siêu việt ngươi." Hứa Phạm nói một câu nói nhảm, câu nói này không biết lặp lại bao nhiêu lần, "Ta đi tắm thay quần áo, nghỉ ngơi, ngươi nếu là có khí lực, ta liền chờ ngươi nha." Lạc Vũ Trí nháy mắt mấy cái đi. Hứa Phạm ngửa đầu nhìn xem tinh không, "Ta có cái quặng lông khí lực a." Nhưng không thể không thừa nhận, loại này móc sạch cơ thể, khiêu chiến cực hạn phương thức huấn luyện vô cùng hữu hiệu, cho nên Hứa Phạm mới có thể trở thành tiến bộ nhanh nhất thế hệ tuổi trẻ năm. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Hứa Phạm lưu lại đang nhìn qua huấn luyện Tịch Giao. Hắn luôn cảm thấy Tịch Giao rất quen thuộc, có thể lại không biết chỗ nào không đúng, đừng hỏi, hỏi cũng không biết mình. Tịch Giao tiến bộ cũng rất nhanh, nàng và Lạc Vũ Trí kiếm pháp độ phù hợp vô cùng cao, tu luyện lại là tứ đại thần công vãng sinh quyết. Dựa theo tốc độ bây giờ, đến 16 tuổi tuyệt đối có thể tấn thăng tiểu tông sư. Tịch Giao dù sao không phải là Hứa Phạm, còn đang lớn lên thời kỳ, muốn có chừng có mực, không thể đốt cháy giai đoạn hôm nay chỉ tới đây thôi. Hứa Phạm thu đao sư mình, ta trưởng thành gả cho ngươi có hay không hảo? Tịch Giao tiến đến Hứa Phạm thân phía trước. Hứa Phạm run rẩy một chút, cả kinh nói, không nên nói bậy nói bạn, ta là một cái đứng đắn nam nhân, ngươi là tiểu sư muội ta. Nhưng ta thật là sùng bái sư muội a. Tịch Giao cảm nhận được các thú vị khoái hoạt, nàng lôi kéo Hứa Phạm tay lắc cá lắc, sư minh, ngươi phải chờ ta a. Ta đã 9 tuổi tiếp qua 7 năm liền có thể gả cho sư minh. Hứa Phạm đột nhiên tránh ra Tịch Giao tay, lui lại mấy bước, bộ mặt dữ tợn. Mẹ nó, tuyệt đối là để chính ta. Mỹ nhân bại hoại qua mấy năm còn cao đến đâu? Ánh mắt kia nhiều sẽ chọc người a. Ta phạm là lộ ra điểm không nên có tâm tư, tuyệt đối sẽ bị sư tôn đánh nằm bẹp. Ta đều nhiều nữ nhân như vậy, tại sao còn muốn trêu chọc ngươi? Bỏ ý niệm này đi, bằng không ta sẽ hướng sư tôn đề nghị tăng thêm cường độ huấn luyện của ngươi. Hứa Phàm đe dọa Tịch Giao thế, nhưng là Tịch Giao không sợ hãi chút nào, trêu bữa Hứa Phàm tâm tư nặng hơn, sư phó không có ý kiến à? Vậy cũng không được. Hứa Phàm giống to năm. Ăn cơm chưa? Lạc Vũ Trí bây giờ đối với thức ăn yêu cầu cơ hồ là linh, nhưng nhiệt độ tự mình xuống bếp, cũng là mình thích khẩu vị, liền không nhịn được ăn hơn một điểm. Nàng tự mình cho Tịch Giao múc một chén canh, uống nhiều canh, về sau ngươi liền biết chỗ tốt rồi. Ngươi người sư huynh này liền ưa thích ngực lớn mông to. Phốc phốc. Hứa Phàm trực tiếp phun ra, còn dễ dùng chân khí khống chế được trên không canh, trong nháy mắt đã biến thành vụ băng, tiếp đó lại thu hẹp cùng một chỗ, rơi vào trên mặt bản sư tôn. Sư muội con nhỏ, ngươi nói đây là cái gì hổ lang chi tử? Hứa Phàm nghiêm túc nói. Chương 702. An Lan xem thấu Tịch Giao ngụy trang. Chương 702. An Lan xem thấu Tịch Giao ngụy trang. Lạc Vũ Trí trắng Hứa Phàm một mắt, không phục nói, ta nói không đúng sao? Ngươi đức hạnh gì ngươi không biết sao? A, còn ưa thích cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú mọi thứ đều tinh thông hòa khôi đâu. À, nữ tử kia gọi Tịch Giao, Ngọc Hành Tử, ngươi vị sư huynh này vì Tịch Giao, bên đường vẫn nộ sát Tề Quốc sứ Đoàn Dương Ngọc Đường, kém chút bị tiên đế chặt đầu. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan a. Tịch Giao trong lòng không khỏi căng thẳng, đoạt xá sau còn không có từ trong miệng Hứa Phàm nghe qua đối với Tịch Giao thái độ. Nam nhân này còn nhớ mình sao? Ta đã rất lâu không làm thơ. Hứa Phàm mỉm cười, có chút khổ sở, lúc kia thấp cổ bé họng, tu vi thấp, nhưng ta biết, nếu như không thay Tịch Giao báo thù, chúng ta trong lòng cái kia đạo khảm gây khó dễ. Người, có một số việc chỉ nhìn đúng sai, không nhìn kết quả. Nhưng An Quốc Công bây giờ tam thê tứ thiếp, A Lạc Vũ Trí cầm lấy khăn lau miệng, cho Hứa Phàm ném đi một cái vũ mị ánh mắt, Tịch Giao lại trở thành vong hồn dã quỷ. Tịch Giao yên lặng siết chặt đũa, nàng rất muốn nghe Hứa Phàm đằng sau biết nói cái gì, càng căng thẳng hơn có lỗi với Tịch Giao a. Hứa Phàm lộ ra khổ sở biểu lộ, nhưng ta thân phận là thái giám, nếu là thân phận bại lộ chính là họa loạn cung đình. Ta cùng Sở Vũ Huyên mới là khổ nhất, yêu nhau lại chỉ có thể kiềm chế. Tịch Giao đã giành lấy cuộc sống mới, ta nhất định sẽ tìm về Tịch Giao. Tịch Giao thở dài một hơi, nàng từ trong miệng Hàn Quốc phu nhân biết Hứa Phàm cùng Sở Vũ Huyên mới là sớm nhất, đáng tiếc hai người căn bản là không có cách cùng một chỗ. Lý Thừa Cương ưa thích nam nhân, Sở Vũ Huyên nhất thiết phải bảo trì hoàn bích chi thân bất vi a. Lạc Vũ Trí càng thêm ưa thích loại cảm giác này, ngươi hiểu được vãng sinh quyết sao? Xác suất thành công cao nhất là đứa bé. Tịch Giao vì cái gì chưa có trở về tìm ngươi? Nếu như nàng giống Ngọc Hành Tử đã biến thành hài đồng đâu? Ngươi nghĩ tới sao? Hoặc thay cái thuyết pháp, nếu như Ngọc Hành Tử là Tịch Giao, ngươi làm thế nào? Tịch Giao càng căng thẳng hơn, chẳng lẽ Lạc Vũ Trí muốn mạch trần? Hứa Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Tịch Giao, sắc mặt hắn trong nháy mắt lạnh, làm thế nào? Ta con mẹ nó không thích luyện đồng a, ta cũng không thích nước Đức Hoa chỉnh hình, đến lúc đó chỉ sợ chính mình cùng Tịch Giao đều biết khó xử. Đảo Quốc phim hành động bên trong dẫn dụ Tiểu La Lị làm ra đủ loại hành vi cơ bản, Hứa Phàm cảm thấy ác tâm. Mà Tịch Giao trơ mắt nhìn mình cùng những nữ nhân khác thân mật, nàng lại ngay cả lông còn chưa mọc đủ, loại kia cảm giác đè nén. Hoặc Tịch Giao rời đi mấy năm, chờ lại lần sau khi thành niên, phát hiện ngươi đã biến thành ánh trăng sáng đâu? Lạc Vũ Trí đều hỏi một cái đâm tâm vấn đề dám. Hứa Phàm bá khí âm ầm, có một cái giết một cái, có hai cái giết một đôi. Thế giới này còn không có ta không dám trêu chọc người. Lạc Vũ Trí cười nước mắt tràn ra, Tịch Giao lộ ra ánh mắt sùng bái, sư huynh thật là khí phách, Tịch Giao tỷ tỷ thật hạnh phúc. Hứa Phàm gõ gõ đầu Tịch Giao, ngươi một đứa bé suy nghĩ lung tung cái gì? Bắt đầu từ ngày mai ta dạy cho ngươi lớp văn hóa. Lớp văn hóa? Tịch Giao rất nhanh liền phát hiện mình lâm vào trong cơn ác mộng, Hứa Phàm cái này đáng chết vương bắt đạn vậy mà dạy mình toàn kinh. Ngươi có thể tưởng tượng tinh thông thi từ ca phú giáo phường Ti Hoa Khôi lại khoa nghiêm trọng. Nàng học không được, đạo đề này thật sự không biết làm a. Hứa Phàm, nhờ ngươi trêu đồ ta. Trước tiên cho ngươi phổ cập một chút cái gì gọi là 9 năm giáo dục bắt buộc. Tịch Giao đi tìm Lạc Vũ Trí cậy khổ, lại bị Lạc Vũ Trí cự tuyệt, hai người các ngươi chuyện ta sẽ không trộn. Tịch Giao tại vừa đau vừa sướng lấy trong sinh hoạt kéo dài một năm, ăn ngon, rèn luyện hảo, nàng lớn rất nhanh, càng thêm duyên dáng yêu kiều. Mà lúc này đây tới một cái vô cùng tin tức xấu, Sở Vũ Huyên trở về kinh thành. Hứa Phàm tới đang nhìn qua thời gian thiếu đi, hắn phải bồi vợ con. An Lan hạ chỉ, Lý Cảnh Trình nhận làm con thừa tự cho Hứa Phàm, đổi tên là Hứa Cảnh Trình. Triều chính trên dưới một mảnh xôn xao, cũng đang thảo luận An Lan mang thai về sau liền nghĩ qua sông đoạn cầu, nhưng chuyện này rất nhanh lại vô thanh vô tức. Người trong cuộc cũng không có ý kiến, người khác có thể có ý kiến gì? Bất chi bất giác qua 3 năm, Tịch Giao nên đón chính mình 11 tuổi sinh nhật. Hứa Phàm có chút đau đầu, bây giờ ai cũng biết đang nhìn qua có một cái tiểu sư muội sau khi lớn lên muốn gả cho chính mình. Mọi người nhìn mình ánh mắt đều biến 10 phần quỷ dị, hoài nghi chính mình có đặc thù ham mê, có ít người nghe sau, còn cố ý cho Hứa Phàm đưa mấy cái mỹ nhân bại hoại. Hứa Phàm tiểu bạo tính khí này lập tức không nhịn được, trực tiếp đem người đánh ra ngoài, còn để cho Cẩm Y Liễu vệ đi tra rõ cái này một số người. Lão tử danh tiếng bị hủy. Lạc Vũ Trí cười không ngậm mồm vào được, nghiệt đồ, ngươi cũng có hôm nay a. Tịch Giao lại càng thêm tứ vô kỵ đan, đến An Quốc công phủ làm khách cũng không che giấu chút nào chính mình đối với Hứa Phàm ái mộ. Nếu là một cái thiếu nữ tuổi xuân dám khiêu khích như vậy, An Nhạc trực tiếp để cho người ta kéo ra ngoài nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nhưng ai sẽ cùng một cái tiểu nữ hài chấp nhận. An Nhạc còn trước mặt mọi người hứa hẹn, chờ thêm mấy năm, ta tự mình đem ngươi tiếp vào phủ. Hứa Phàm khuôn mặt đều tái rồi, một cái đại chu thây khô người đã trở thành ta một đời lao không đi xỉ nhục, chẳng lẽ bây giờ còn muốn nhiều một cái đại chu luyện kim thuật sư danh hảo? Hoàng cung ta nói, ta đối với nàng không có hứng thú, ta là một cái truy cầu cao thượng người, ta tại sao có thể có như thế ác tục thú vị? Hứa Phàm tay trái ôm Lý Cảnh Kỳ, tay phải ôm Lý Cảnh Lân hướng An Lan kể khổ. An Lan không những không ăn dấm, còn cảm thấy chơi vui, An Quốc công mị lực quá lớn, có một cái tiểu nữ hải từ tiểu sùng bái, sau này cũng coi như là một hồi giai thoại a. Tốt em gái ngươi.
A, em gái ngươi là lão bà của ta, vậy quên đi.
An Lan trầm trầm nói, bất vi, ta cũng có một nữ nhi, những thứ này nghịch tử quá khinh người, cả ngày ra muốn chết.
Ngươi quên đi thôi.
Hứa Phàm tức giận nói, An Nhạc vừa nghĩ tới Kỳ Lân liền đối với ta phát cáu, sinh hai cái cũng là nữ nhi ngươi cùng quốc sư như thế nào?
An Lan phất tay ra hiệu cung nữ đem Lý Cảnh Kỳ, Lý Cảnh Lân huynh đệ mang đi.
Nàng tiến đến Hứa Phàm thân bên cạnh, ta liền hiếu kỳ quốc sư vậy mà lại chịu đựng Tịch Giao lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ngươi tỏ tình.
Mặc dù còn nhỏ, nhưng cái này sau này còn cao đến đâu?
Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?
Có cái gì kỳ quái đâu?
Sư tôn trêu đùa ta thôi.
Hứa Phàm tức giận nói thu thôi.
An Lan dán tại trên Hứa Phàm thân, nũng nịu nói, chúng ta những người này đều tuổi già sắp suy, Hứa quốc công vừa vặn thay cái trẻ tuổi đấy chứ.
Lan.
Hứa Phàm tức giận nói, An Lan năm nay mới 22 tuổi, tuổi già sắp suy.
Hậu thế đây vẫn là béo mập sinh viên đâu.
An Lan phát ra tiếng cười đắc ý, bất vi à, ngươi liền không có hoài nghi tới, Ngọc Hành Tử kỳ thực là Tịch Giao sao?
Ngươi ngày xưa nhiều không khéo, bây giờ lại bị hí lộng 3 năm.
Trong đầu ngươi nước vào.
Ngọc Hành Tử là Tịch Giao.
Hứa Phàm trong đầu sáng tỏ thông suốt, hết thảy đều nghĩ hiểu rồi.
Vì cái gì Hàn Quốc phu nhân bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái nữ đồng, bởi vì Tu Di Thiên cùng Tịch Giao sau khi tách ra, Tịch Giao cần người chiếu cố. Nhưng Tịch Giao đã biến thành nữ đồng, như thế nào đối mặt Hứa Phàm?
Thế là lựa chọn không quen biết nhau.
Mà Lạc Vũ Trí đem Tịch Giao đưa đến đang nhìn qua, còn tùy ý Tịch Giao đùa giỡn chính mình, cũng là bởi vì biết đó là Tịch Giao.
Chính mình ánh trăng sáng.
Nhưng vừa nghĩ tới cơ thể của Tịch Giao mới 11 tuổi, Hứa Phàm liền có một loại nồng nặc tội ác cảm giác không, ta là tuyệt đối sẽ không nhận nhau.
Hứa Dương nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ không cong đại chu luyện kim thuật sư danh hiệu.
Có ý tứ gì?
An Lan hiếu kỳ nói.
Chương 703.
Hứa Phàm danh tiếng hủy.
Chương 703. Hứa Phàm danh tiếng hủy, ta không phải là biến thái.
Hứa Phàm càng thêm tức giận, ta là một cái có đạo đức danh giới cuối cùng người, ta là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh.
Rất trọng yếu sao?
An Lan ác thú vị cũng bị bốc lên tới, linh hồn trưởng thành là đủ rồi, ngươi lại không thiếu nữ nhân, lại nói, Hứa quốc công hiểu rất nhiều à, còn có những phương thức khác.
Dừng lại.
Hứa Phàm có chút mất hứng, ta có đạo đức danh giới cuối cùng.
An Lan cười, con mắt đều híp lại thành một nha, thật thú vị cậu tử a, liền biết ngươi chơi vui như vậy.
Tính toán, chuyện của mình ngươi chính ngươi quyết định, ta không đúng vào.
Có cái gì so sinh nữ nhi càng trọng yếu hơn?
Nhìn thấy phấn điêu ngọc chắc Tịch Giao, An Lan muốn một cái tâm tư của con gái càng thêm nồng nặc cậu tử, ta muốn nữ nhi.
An Lan trực tiếp đem Hứa Phàm ngã xuống giường, cưới tại trên Hứa Phàm thân, hung hãn đạo năm.
Đang nhìn qua, Hứa Phàm lại nhìn Tịch Giao ánh mắt đã bất đồng rồi, trước ngươi không phải trêu đùa ta sao?
Bây giờ đến phiên ta báo thủ, ta cũng muốn trêu đùa ngươi.
Hừ, ai sợ ai a?
Ngọc Hành Tử a.
Hứa Phàm ngồi ở Tịch Giao bên cạnh, có hay không nghĩ tới về sau làm sao bây giờ?
Gả cho sư huynh a.
Tịch Giao nghiêm túc nói, sư tôn, còn có An Nhạc công chúa đều đồng ý a.
Chúng ta không thích hợp.
Hứa Phàm từ trong túi móc ra một cái hạt dưa, hắn đột nhiên nghĩ tới tiểu hamster đến bây giờ La Đông Nhi vẫn như cũ không biết tung tích, nghe tù binh nói tiểu hamster cự tuyệt cho mình hạ độc, cùng La Đông Nhi quyết liệt, không biết đi nơi nào.
Cùng tiểu hamster là thuần túy nhất huynh muội tình a.
Đến bây giờ tiểu hamster không biết tung tích, cũng không biết thế nào.
Hứa Phàm không lo lắng tiểu hamster an nguy, tinh thông thú ngữ, bách độc bất xâm, lực lớn vô cùng cổ vương, ai có thể tổn thương.
Cần lo lắng chính là những người khác a.
Ui ui ui, sư minh, ngươi theo ta tại một khối thời điểm muốn so nữ hải, ngươi lễ phép sao?
Tịch Giao gắt giọng.
Vừa nghĩ tới 11 tuổi nữ hải bên trong cất giấu một cái 20 tuổi linh hồn, Hứa Phàm đã cảm thấy chơi vui, hắn méo méo khuôn mặt Tịch Giao, ta nghĩ tới một cái tiểu nữ hải, Thành Vương phi muội muội La Hạ. Ta dẫn binh tiến đánh Lô Châu thời điểm, Thành Vương phi để cho La Hạ cho ta hạ độc, nhưng La Hạ lựa chọn rời đi.
Nàng là trời sinh cổ thể, nếu là hạ độc, quân đội của ta sẽ tổn thất nặng nề.
Tịch Giao nháy mắt mấy cái, ngươi thích nàng?
Hứa Phàm gõ Tịch Giao đầu một chút, trong đầu cũng là cái gì?
Ta chính là xem nàng như muội muội, giống như Đường Ninh muội muội Đường Tái Nhi.
Ta cũng đem ngươi trở thành muội muội, về sau đừng đối ta suy nghĩ lung tung, vạn nhất gặp phải chính mình người yêu thích, nhân gia cũng không dám lý tới ngươi.
Ta mới sẽ không ưa thích người khác đâu, ta sau khi lớn lên nhưng là muốn gả cho sư huynh.
Tịch Giao ôm cánh tay Hứa Phàm, tựa ở Hứa Phàm trên bờ vai.
Hứa Phàm khẽ miệng co giật mấy lần, trước đó như thế nào không có phát hiện ngươi như thế hội diễn đâu.
Sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ uống nhiều canh.
Tịch Giao nguyên khí tràn đầy đạo Hứa Phàm tâm bên trong khẽ động, ngươi là nhìn ta nhận nhau về sau xã hội tính tử vong à?
Hừ, xã hội tính tử vong liền xã hội tính tử vong, ai sợ ai a?
Có thể chắc chắn, chờ Tịch Giao 16 tuổi sinh nhật thời điểm tự nhủ minh chân tướng sau, bắt đầu đếm kỹ chính mình hắc lịch sử.
Hừ, may mắn An Lan thông minh, nếu không thì bị ngươi hố.
Lẫn nhau tổn thương đúng không?
Tới a, ai sợ ai a?
Ta dạy cho ngươi vẽ tranh.
Hứa Phàm lấy ra chế tác riêng 2B bút chỉ, ta không muốn học vẽ tranh a.
Tịch Giao bản năng cự tuyệt.
Nhìn thấy Hứa Phàm thông thạo vẽ lên một bức Tịch Giao, bản tôn giản bút họa sau, sinh động như thật, Tịch Giao động lòng sư minh, ngươi dạy ta à?
Tịch Giao động tâm, nàng vốn là có cơ sở, bây giờ một điểm liền thông năm.
Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn,
Tu Di Thiên mang thai, gần nhất rất tiến tĩnh, nàng nơi nào đều chẳng muốn đi, không có người phụ nữ có thai bạo tinh khí, ngược lại rất tiến ổn uy.
Hứa Phàm tức giận nói, ngươi tại sao muốn giấu giếm Tịch Giao thân phận?
Làm sao ngươi biết?
Tu Di Thiên khẽ vứt bụng, nhìn đều chẳng muốn nhìn Hứa Phàm, nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí.
Vì con cái liền cương, căn bản liền không quan tâm Hứa cậu tử, còn cần ta quan tâm sao?
Đoán.
Hứa Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, 3 năm dòng dã 3 năm Lạc Vũ Trí cùng Tịch Giao trêu đùa ta, ta muốn báo thù.
3 năm kỳ hạn đã đến, cung nên Long Vương quý vị,
ngươi dự định như thế nào trả thù?
Tu Di Thiên cảm thụ một chút thai nhi động tĩnh,
thuận miệng nói ngươi theo ta đi đang nhìn qua, đâm lòng của nàng. Hứa Phàm hung hăng nói, ngươi dùng Tịch Giao thân thể cùng ta sinh hài tử, tại trên huyết thống, ngươi là mẹ của nàng, vẫn là Tịch Giao là mẹ của nàng. Tu Di Thiên ngây ngẩn cả người đúng a? Ai là mẹ của nàng? Thân thể là Tịch Giao, huyết thống cũng là Tịch Giao. Nhưng 10 tháng hoài thai chính là ta, cùng Tịch Giao có quan hệ gì? Ta mặc kệ, đây chính là nữ nhi của ta. Tu Di Thiên hung hăng nói, ai dám nói đây không phải nữ nhi của ta, ta sẽ sát nàng. Ừ, chúng ta nữ nhi. Hứa Phàm trấn an Tu Di Thiên, đi kích động Tịch Giao, thử để cho nàng trêu đùa ta. Nhỏ mọn nam nhân a. Tu Di Thiên tức giận nói năm. Đang nhìn qua, Tu Di Thiên ngồi ở Lạc Vũ Trí đối diện, thỉnh thoảng khẽ vuốt bụng của mình, nàng cả một đời đều bị Lạc Vũ Trí đè lên. Mà bây giờ cuối cùng thắng một lần. Ta mang thai, ngươi không có. Nhi tử nữ nhi không quan trọng, ta Tu Di Thiên cũng không phải trọng nam khinh nữ người. Lạc Vũ Trí nhìn như chẳng hề để ý, lại hận không thể đem Tu Di Thiên khuôn mặt xé hoa, tiện nhân cũng dám tới khiêu khích. Lời bộ Bạch Tịch Giao định lực không bằng Lạc Vũ Trí, mặc dù cùng Tu Di Thiên giảng hòa nhưng ngươi cầm thân thể của ta tầm hoan tác nhạc, ta lại chỉ có thể chịu được. Này liên quá mức a. Nhưng hết lần này tới lần khác Tu Di Thiên đối tượng công kích cũng là Lạc Vũ Trí âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích, không nhìn thẳng chính mình. Biết rõ đối phương không phải nhắm vào mình, nhưng Tịch Giao vẫn là tức giận. Dựa vào cái gì a? Đó là nữ nhi của ta mới đúng, kế thừa chính là ta Chu gia huyết mạch, ở trước mặt ta giả trang cái gì thanh thuần? Đều nói hài tử là phụ mẫu vui vẻ kèm theo phẩm, nhưng vui sướng ta cũng không có thể nghiệm qua a. Tức chết ta rồi. Hứa Phàm một mực tại liếc trộm Tịch Giao phản ứng, ha ha, quả nhiên kích động đến ngươi không phải lẫn nhau tổn thương sao? Đột nhiên hắn cảm thấy chính mình có chút thất đức. Kích thích như vậy Tịch Giao hơi quá đáng, tiểu sư muội, chúng ta đi ra ngoài đi. Hứa Phàm dắt Tịch Giao tay rời đi Lạc Vũ Trí gian phòng. Tịch Giao muốn kháng cự, nhưng cái kia quen thuộc tay, không để cho nàng tự chủ đi theo Hứa Phàm đi ra. Nhìn xem Hứa Phàm cùng Tịch Giao bóng lưng, Lạc Vũ Trí bừng tỉnh đại ngộ, Hứa Cẩu tự đoán được thân phận của nàng. Ta thế nhưng là một mực tôn trọng Tịch Giao lựa chọn. Tu Di Tiên trầm trầm nói, chưa từng có tiết lộ qua Tịch Giao thân phận, là Hứa Cẩu tự chính mình đoán được. Cho nên Hứa Cẩu tự mang theo ngươi tới kích động Tịch Giao. Lạc Vũ Trí nước mắt đều nhanh bật cười, giết người Chu Tâm a. Đúng à, ngươi là không biết, kinh thành cũng đang thảo luận An Quốc công ưa thích nữ đồng, rất nhiều người bắt đầu tiễn đưa nữ đồng. Hứa Cẩu tự trực tiếp để cho Cẩm Y Liễu vệ xét nhà. Tu Di Thiên cũng không nhịn được cười lên. Chương 704. Tu Di Thiên mang thai. Chương 704. Tu Di Thiên mang thai. Đã vui để một cái đại chu thây khô người quang vinh xưng hào, Hứa Cẩu tự kiên quyết không làm đại chu luyện kim thuật sư. Tu Di Thiên cười nước mắt tràn ra ý gì? Lạc Vũ Trí chưa kịp phản ứng, ta cùng Tịch Giao đạt tới hiệp nghị sau, Tịch Giao uống thuốc độc tự vận, ta đoạt xá thân thể của nàng tiến vào trạng thái chết giả. Tu Di Thiên phía trước là lười nói chính mình thai nạn xấu hổ, nhưng cùng Lạc Vũ Trí quan hệ đã phá băng, những sự tình này cũng không có quan trọng, muốn Tịch Giao đưa tang một ngày trước, Hứa Phàm túc trực bên linh cứu uống say, ngủ Tịch Giao thi thể, ta còn tại trạng thái chết giả, cảm thụ rất rõ ràng, nhưng không phản kháng được. Lạc Vũ Trí nghe đến đó cười nước mắt tràn ra, mà Tu Di Thiên kể chính mình cũng cười ra tiếng. Ngày thứ hai Hứa Cẩu tự hoài nghi chính mình đối với thi thể có đặc thù hứng thú, một đoạn thời gian rất dài đều đắm chìm ở trong lòng trong bóng tối. Đúng, Lạc Vũ Trí lau sạch nước mắt, còn nhớ rõ hắn tới tìm ta hỏi thăm tâm ma chuyện, có phải hay không tưởng niệm Tịch Giao quá độ, có ma chướng. Nguyên lai là bởi vì thầy khô người a. Hừ. Tu Di Thiên lạnh hừ một tiếng, nếu không phải là ta trợ hắn tấn thăng nhất phẩm, còn nghĩ giết Dương Ngọc Đường. An Nhiên nhiều lần muốn giết hắn, cũng là ta đuổi đi An Nhiên. Người không có lương tâm này đồ vật, ngươi làm sao làm sư tôn? Lạc Vũ Trí không nghĩ tới chiến hỏa đốt tới trên người mình, lại chẳng hề để ý, đây không phải tiện nghi ngươi sao? Ta nhớ ra rồi, Hứa Cẩu tử về sau nói mình có tâm ma, buổi sáng mỗi ngày sớm thức dậy về sau mỏi lưng đau chân, cảm giác mình bị móc giống. Nếu như làm Mộng Xuân cũng liền nhịn, liền Mộng Xuân cũng không có làm, này liền nhịn không được tới. Ha ha ha. Tu Di Thiên nhớ tới năm đó hai nạn xấu hổ không những không xấu hổ, ngược lại rất đắc ý, ta muốn hắn giúp ta tu hành à. Người đây, lúc nào cùng hắn làm đến một khối? Hoa sen chân khí có thể luyện hóa tâm ma. Lạc Vũ Trí hoàn toàn thất vọng, hai ta hỗ trợ lẫn nhau trợ đối phương tu hành. Lạc Vũ Trí Tu Di Thiên nhiều năm ân oán xóa bỏ, giống như khuê mật nói chuyện phiếm giấu giếm Tịch Giao, đợi nàng thổ lộ về sau, chúng ta lại nhìn nàng xã hội tính tử vong. Lạc Vũ Trí cùng Tu Di Thiên rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Tình thế nghịch chuyển, vốn là một đám người chờ lấy nhìn Hứa Phàm xã hội tính tử vong, bây giờ đã biến thành một đám người chờ lấy nhìn mấy năm sau Tịch Giao xã hội tính tử vong. Chỉ có thể nói cái này một số người quá nhàm chán, chuyện gì cũng làm đi ra năm. Tu Di Thiên mang thai. Tịch Giao có chút không vui, chuyện khi nào? Có mấy tháng đi. Hứa Phàm mạn bất kinh tâm nói, ngươi một đứa bé nhà nghĩ những thứ này làm gì? Ta cùng Tu Di Thiên cũng là bạn cùng chung hoàn nạn. Thẳng thắn nói, Tịch Giao chết, Tu Di Thiên đích xác không tử tế. Nhưng khi đó ta cùng Tu Di Thiên là địch nhân, nàng không nợ ta. Không có Tu Di Thiên, Tịch Giao vẫn sẽ lựa chọn uống thuốc độc tự vận. Ta rất khó hận Tu Di Thiên, đối với Tịch Giao không công bằng, nhưng ta. Tịch Giao trầm mặc, nàng biết Hứa Phàm nói rất đúng, chính xác nói Tu Di Thiên lấy đi của mình cơ thể, nhưng đằng sau cũng cứu được Hứa Phàm. Không có Tu Di Thiên chính mình liền chết thật. Hứa Phàm thật không có lý do hận Tu Di Thiên, huống chi Tu Di Thiên cứu được Hứa Phàm nhiều lần, bao lớn thủ cũng nên xóa bỏ. Hứa Phàm là cố ý nói như vậy, hắn không biết Tịch Giao đối với Tu Di Thiên đến cùng là thái độ gì, nghị hóa giải ân oán hai người đúng a. Tịch Giao cười nói, Tịch Giao dùng một loại phương thức khác bồi tiếp ngươi, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Có thể a. Hứa Phàm lộ ra thâm tình ánh mắt, không biết Tịch Giao đi nơi nào, nhưng nàng sẽ trở lại. Tịch Giao rất muốn nói cho Hứa Phàm chính mình là Tịch Giao, có thể nói cho lại có thể thế nào? Thật chẳng lẽ để cho Hứa Phàm gánh vác đại chu luyện kim thuật sư tiếng xấu? Đến lúc đó ai sẽ tin chính mình là Tịch Giao a? Chỉ có thể nói Hứa Dương chơi hoa. Dưỡng Thành hệ cũng so luyện kim thuật sư em thai a. Một hồi đám người diễn kịch cho Tịch Giao nhìn, tập thể chờ lấy nhìn Tịch Giao mấy năm sau xã hội tính tử vong âm như cứ như vậy khai triển năm. Mấy tháng sau, Tu Di Thiên sinh một đứa con gái Hứa Mộc Giao, mơ tới Tịch Giao ý tứ. Tịch Giao rất ưa thích Hứa Mộc Giao, thường xuyên đến Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn thăm hỏi Hứa Mộc Giao. Tu Di Thiên đương nhiên sẽ không ngăn cản, tiểu Mộc Giao cùng Tịch Giao đặc biệt thân, Tịch Giao ôm cũng sẽ không khóc. Tu Di Thiên nhẫn không được nói, nếu không thì tặng cho người tính toán. Tốt. Tịch Giao chừng Tu Di Thiên một mắt, từ trong thân thể của ta đi ra, vốn chính là nữ nhi của ta, không tranh với ngươi. Tu Di Thiên ba không được có người giúp mình chiếu cố nữ nhi, yêu thương về yêu thương, có thể không chịu nổi quá ra. Cầm đao có thể, ôm nữ nhi quả thực có chút ngượng tay. A Tịch Giao dứt khoát ở tại Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn, trông coi nữ nhi của mình, có người thay ta sinh nữ nhi thật hảo. Tu Di Thiên lật một cái lên mắt, ngươi lại kích động ta, ta liền nói cho Hứa Phàm thân phận của ngươi. Tịch Giao túng, thân thể này cái gì đều không mọc ra đâu. Hứa Phàm không nghĩ tới Tịch Giao đối với nữ nhi như vậy yêu thích, trong dự liệu, dù sao cũng là thân thể của mình đi ra, còn để người khác đã nhận lấy sinh con thống khổ. Tự nhiên kiếm được một cái khuê nữ, tựa hồ đã kiếm được năm. Bất chi bất giác lại qua 3 năm, Tịch Giao đã 14 tuổi càng xinh đẹp, thân thể cũng bắt đầu nảy nở. Ngoại trừ Tịch Giao, tất cả mọi người đều biết nàng chính là Tịch Giao. An Lan, An Nhạc, Sở Vũ Huyên bọn người đối với nàng đặc biệt tốt, dễ đến Tịch Giao đều cảm thấy ngượng ngùng. Có đến vài lần Tịch Giao muốn thẳng thắn thân phận, tất cả mọi người chủ động xóa khai chủ đề, nếu là thẳng thắn, trò chơi này còn như thế nào tiếp tục chơi tiếp tục. An Nhạc còn đề nghị để cho Hứa Ngộng Giao cùng Tịch Giao kết bái, bị Tịch Giao kiên quyết từ tuyệt, nói thế nào cũng là từ trong bụng ta đi ra ngoài, ta cùng hắn kết bái. Đây không phải nói nhảm sao? Nàng mơ hồ cũng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng đại gia diễn quá tốt rồi, cũng là nữ nhân, ai diễn kỳ có thể so sánh ai kém. Nhất là An Nhạc, đem Hứa Mộng Giao cũng làm thành khuê nữ của mình cả ngày lưu lại An Quốc công phủ, cùng mình nữ nhi chơi thần mật vô gian. Dù sao cũng là thân tỉ muội. Làm Tịch Giao muốn nhìn nữ nhi không thể không đến An Quốc công phủ, đã tới về sau lại càng thêm lung túng, muốn duy trì mình người thiết lập. Hồi nhỏ nói sau khi lớn lên gả cho Hứa Phàm, đó là đồng nôn vô kỵ. Hiện tại cũng 14 tuổi nói lời như vậy nữa liền lộ ra không thích hợp. Nhưng An Nhạc chưa quên à, mỗi ngày đều trêu ghẹo, Ngọc Hành Tử, ngươi yên tâm, năm đó ta đáp ứng nhường ngươi vào phủ. Nói lời giữ lời. Chừng 2 năm nữa, đến 16 tuổi, ta dùng cô kiệu nở mày nở mặt đem ngươi mang tới tới. Tịch Giao ngượng ngùng nở nụ cười, công chúa, ngài nói đùa. Nói cái gì cười? Làm mẹ người sau, An Nhạc vẫn như cũ thích mặc áo đỏ, nàng ôm cánh tay Tịch Giao, bản công chúa xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi là ta nhìn lớn lên, ta đối với ngươi yên tâm. Vậy thì cảm ơn công chúa. Tịch Giao thẹn trong lòng dây dứt cảm giác, mấy năm này An Nhạc đối với chính mình quá tốt rồi, đem mình làm thân muội muội một dạng đối với An Lan cái này thân tỷ tỷ ngược lại có hiềm khích, nên xé bước, nhưng đối với Tịch Giao tìm không ra bất kỳ ma bệnh. Ta lại dám gạt An Nhạc công chúa. Tịch Giao cảm giác tội lỗi nặng hơn. An Nhạc trong lòng lại hết sức đắc ý, thử, ai bảo ngươi ngay từ đầu che giấu thân phận, đến lúc đó ngoan ngoãn xã hội tính tử vong a. Chương 705. Cầu nô tài sủng ái nhất người chính là ta. Chương 705, cầu nô tài sủng ái nhất người chính là ta. 14 tuổi thiếu nữ đã bắt đầu nảy nở trước ngực giống như sau cơn mưa mang mùa xuân, tư thái cũng bắt đầu trước sau lồi lõm ở đời sau, là một ít có đặc thù ham mê phú hào sủng nhi. Tại một thế này, đồng dạng là hân quý sủng nhi. Nhưng mà, toàn bộ kinh thành không người dám đánh Tịch Giao chủ ý, quốc sư Lạc Vũ Chí đệ tử An Quốc công Hứa Phàm sư muội, ngươi động động thử xem. Nhưng mà chính là thân phận cao quý như vậy thiếu nữ, tất cả mọi người đều đang diễn nàng. Tồi tệ nhất là An Nhạc, hàng năm mang theo Tịch Giao đi ngoài thành phần mộ tế bái trước kia Tịch Giao bị đoạt xá, thế nhưng là chôn, chỉ có điều về sau bị Hàn Quốc phu nhân lại vụng trộm moi ra. Tịch Giao hiếu kỳ nói, nghe sư huynh nói, Tịch Giao tỷ tỷ không phải không chết sao? Ngươi tin a? An Nhạc liếc mắt một cái, đó là an ủi sư huynh của ngươi, cũng liền sư huynh của ngươi nguyện ý tin tưởng, chúng ta đã sớm đoán được chân tướng. Cái gì chân tướng? Tịch Giao đều hiếu kỳ ta cái này người sống sờ sờ ngay ở chỗ này đâu, còn có thể có cái gì chân tướng? Tịch Giao đã chết. An Nhạc lộ ra biểu tình nghiêm trọng. Trước kia thảo nguyên một trận chiến, Long Thụ Pháp Vương tấn thăng lục địa thần tiên, cậu nô tài cùng Ngụy Công liên thủ cũng không phải Long Thụ Pháp Vương đối thủ. Lúc này làm sao bây giờ? Tịch Giao chỉ có thể hy sinh chính mình thành toàn Tu Di Thiên, chỉ có Tu Di Thiên tấn thăng lục địa thần tiên mới có thể cứu cậu nô tài. Nhưng cứ như vậy, Tu Di Thiên cùng cậu nô tài liền sẽ trở mặt thành thù, cho nên Tu Di Thiên mới gắn một cái Di Thiên đại hoang. Bằng không, đã nhiều năm như vậy, Tịch Giao vì cái gì không cùng cậu nô tài nhận nhau? Mẹ nó, Vu Thảo, đầu đen rau muống. Tịch Giao trực tiếp bạo nói tục, cái này mẹ hắn nói ta đều tin cái kia sư huynh biết không? Tịch Giao lộ ra ánh mắt lo lắng, sư huynh trọng tình trọng nghĩa, nếu là biết tàn khốc như vậy trận tướng, nhất định sẽ làm chuyện điên rồ à? Bằng không thì đâu? An Nhạc liếc mắt một cái, vì cái gì chúng ta những người này đều đang gặp hắn? Không phải liền là sợ hắn làm chuyện ngu ngốc sao? Vi Đoàn để tay ở trước ngực, bị tay áo ngăn trở, bóp thịt của mình, không bóp không được, ca sợ cười ra tiếng. An Nhạc công chúa cái miệng này tuyệt, còn kém đem người chết nói sống. Ta đều kém chút tin. Bất quá cũng là, Tịch Giao ngươi tốt nhất cùng tướng công nhận nhau không tốt sao? Cần phải chơi, bây giờ tốt đi. Ngươi đã thành bị chơi cái kia a. Bất quá tiểu sư muội An Nhạc ôm cánh tay Tịch Giao, ta khuyên ngươi một câu, hứa ra nữ nhân không dễ làm. Ngươi xem một chút cũng là cái gì sừng, An Lan, không có làm nữ đế đó là cẩu nô tại không ủng hộ, sợ ảnh hưởng quốc nội thế cục, không phải không đảm đương nổi. Quốc sư, Tu Di Thiên, đây chính là lục địa thần tiên. Sở Vũ Huyên, tiền nhiệm thái tử phi, dưới trướng có 20 vạn Tây Xuyên quân. Đoan Nhi, nắm giữ hứa ra tất cả sinh ý ta. Cẩu nô tài sủng ái nhất người chính là ta, thương nhất cẩu nô tài người cũng là ta. Ngươi nói ngươi đến Hứa phủ, liên quan gì đến ngươi? Tranh thủ tình cảm đến phiên ngươi sao? Coi như một người một ngày, ngươi cũng phải lập lâu a. Càng thêm không cần nói, cậu nô tài ở bên ngoài còn có nữ nhân. Tìm ngươi thành thật gả thật tốt. Độc sủng ngươi một cái. Tịch Giao khuôn mặt đều tái rồi. Biết rõ An Nhạc nói đều là thật, lại có một loại ý niệm, dựa vào cái gì a? Ta thế nhưng là Hứa Phàm một nữ nhân đầu tiên, cũng là tiên đế ban hôn, dựa vào cái gì ta nhượng bộ? Ta không phục. Ta nhất định phải đem cậu tử đoạt lại. Có thể. An Nhạc nói không sai, những nữ nhân này đích xác không tốt làm a. Tiểu sư muội An Nhạc tiếp tục khuyên nhủ, ngươi vừa ý nhà ai đệ tử, trực tiếp nói với ta, ta giúp ngươi đi cầu hôn. Không khoa trương, nhà ta tiểu sư muội chọn tế tin tức nếu là phóng ra tiếng gió, xếp hàng người có thể từ nơi này xếp tới Tây Quốc. Không, công chúa, ngươi đáp ứng ta, ta sau khi lớn lên gả cho sư mình. Tịch Giao mới sẽ không bên trên An Nhạc làm. Gặp Tịch Giao không mắc lửa, An Nhạc cũng lười lừa gạt, chủ yếu là im lặng đi tới, thấy được Hàn Quốc phu nhân, đây là Hàn Quốc phu nhân trang viên, nàng hướng An Nhạc công chúa hành lễ, gặp qua công chúa. Miễn đi. An Nhạc một bộ áo bào đỏ, nắm lên tư thái liền An Lan cũng không sánh bằng, trời sinh ung dung hoa quý phu nhân sao lại tới đây? Nội thành có chút bị đè nén, tới đây ở vài ngày giải sầu. Hàn Quốc phu nhân cười cười, công chúa, vi phu nhân, Ngọc Hành tử, nếu không thì giữa trưa lưu lại ăn cơm. Không được, còn muốn trở về. Trong nhà hai đứa bé nên náo loạn, ngươi nói các ngươi giáo chủ, sinh hải tử cũng không dưỡng, vứt xuống chúng ta phủ quốc công. An Nhạc nhịn không được oán giận nói, ai có thể nghĩ tới tu gì thiên sủng nữ nhi, nhưng mà không biết dạy nữ nhi. Thuộc về loại kia ta nghĩ đưa tới cho ta, bình thường các ngươi mang theo đừng tới phiền ta hình. Hàn Quốc phu nhân cười cười, công chúa muốn là cảm thấy phiền, liền đưa đến ta phụ thượng. Không cần, vừa vặn cùng Hi Nguyệt làm bạn, hai tỷ muội quan hệ khá tốt. An Nhạc quay đầu nhìn về phía Tịch Giao, lại nói, còn có Ngọc Hành tử giúp ta. Nhắc tới cũng kỳ, Ngọc Giao tối nghe tiểu sư muội lời nói, đối với ta cái này mẹ cả đều không tiểu sư muội thân. Hàn Quốc phu nhân lòng dạ biết rõ, nhưng nàng cũng không muốn kích động Tịch Giao, dù sao nàng và Tu Di Thiên là danh nghĩa biết Tịch Giao thân phận hai người duyên phận a. Phu nhân cáo tử. An Nhạc gật gật đầu, mang theo vi đoàn, Tịch Giao lên xe ngựa đi. Lên xe ngựa, An Nhạc nhíu môi, lão bà này vô sỉ nhất tuổi đã cao còn cùng cậu nô tài câu kết làm bậy, cũng không biết cậu nô tài nghĩ như thế nào. Tịch Giao xuyên thấu qua cửa sổ xe, liếc mắt nhìn Hàn Quốc phu nhân, nàng và sư huynh cũng coi như là cùng chung hoạn nạn a, trước kia giúp sư huynh rất nhiều. Bằng không thì ta vì cái gì dễ dàng tha thứ nàng? An Nhạc lạnh rên một tiếng, tính toán, về nhà. Tịch Giao nhìn ngoài cửa sổ, nàng nghĩ tới rồi năm đó ở giáo phường ti mới quen Hứa Phàm, rõ ràng là tên thái giám, lại lực gáp kinh thành một đám tài tử. Nam nhân kia, vĩnh viễn có mị lực như thế năm. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên tiểu sư muội An Lan nghe nói An Nhạc diễn Tịch Giao một đợt, nàng hung hăng khiển trách An Nhạc không đạo đức hành vi, thế là để cho Điền Diệu Văn tự mình đi đem Tịch Giao tiếp vào trong hoàng cung điện hạ. Tịch Giao hướng An Lan hành lễ, nàng không biết mình An Lan mới là kẻ đầu têu, bởi vì An Lan đoán được thân phận của mình, Hứa Phàm nữ nhân mới sẽ thành đoàn diễn chính mình lưu lại trong hoàng cung, đừng để ý An Nhạc cái kia điên phê. An Lan thật sự hảo tâm, giống Tịch Giao nữ nhân trọng tình trọng nghĩa như vậy, nàng làm sao nhịn tâm để cho nàng bị diễn đâu? Quá mức, hung hăng khiển trách An Nhạc Điền Diệu Văn tại xử lý tấu chương, nàng nhất thiết phải dụng tâm tưởng nhớ làm một chuyện, mới có thể cam đoan chính mình không biết cười chẳng. Tỷ muội các ngươi đủ, ta đều không nhìn nổi. Chưa thấy qua các ngươi dạng này, An Nhạc công chúa đối với ta rất tốt ta. Tịch Giao có chút nghĩ không thông An Lan tại sao lại nói như vậy, nàng chính là không muốn ngươi gả cho Hứa Phàm, mới khiến cho ngươi kiến thức Hứa Phàm trong nhà có nhiều hạnh phúc, ngươi không đâm tâm sao? An Lan khuyên nhủ thế nhưng là điện hạ một cặp kỳ lần, ngươi gọi ta tới chẳng phải là càng đâm tâm ta sao? Tịch Giao hỏi ngược lại, không giống nhau. An Lan khoát khoát tay, ta An Lan thân phận gì, sao lại như vậy không có phẩm vị? Ta vừa mới nấu canh, một hồi uống nhiều một chút. Tịch Giao nhìn một chút dáng người An Lan, còn lướt qua Điền Diệu Văn mại tử, ngươi câu nói này càng đâm tâm a. Chương 706. Tịch Giao vốn là nghĩ đối với Hứa Phàm thẳng thắn. Chương 706. Tịch Giao vốn là nghĩ đối với Hứa Phàm thẳng thắn. Còn tốt, đại gia mặc dù diễn An Lan, nhưng vẫn là có chừng mực, mục tiêu chỉ là để cho Tịch Giao xã hội tính tử vong, cũng không phải để cho nàng sụp đổ. Tịch Giao trong hoàng cung ở mấy ngày, mỗi ngày ăn canh. Nàng cũng có phân tức, dù sao đói bụng đến đại nhân không có việc gì, không thể đói bụng hải tử. Khuôn mặt có xinh đẹp hay không, một mắt liền có thể nhìn ra. Nhưng sau khi lớn lên là hệ vợ dẹt vẫn là hoa bắc bình nguyên, thần tiên cũng không nhìn ra a. Trừ phi thần tiên mang đến ngôn suất phát thủy, nhường ngươi lớn lên. Một chén canh, đem Tịch Giao lưu tại hoàng cung. Hứa Phàm biết về sau dở khóc dở cười, lúc này mới bao lớn? 14 tuổi à, kiếp trước cũng bất quá là mùng 2 học sinh, ngươi mẹ nó quan tâm ngươi cái vú lớn không lớn. Ngươi còn không bằng quan tâm ngươi cái mông vểnh lên hay không vểnh lên. 4. Đang lúc mọi người yêu mến bên trong, Tịch Giao cuối cùng nên đón chính mình 16 tuổi sinh nhật. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, từ hôm qua bắt đầu, đại gia liền giúp chính mình chuẩn bị tiệc sinh nhật, đại gia đoàn sủng tiểu sư muội, nhất thiết phải có cảm giác nghi thức. An Nhạc trực tiếp bao xuống phủ dung viên, chỉ có chính mình người nhà đến cho Tịch Giao chúc mừng 16 tuổi sinh nhật. Tịch Giao vốn là nghĩ đối với Hứa Phàm thẳng thắn, nhưng bây giờ một màn như thế, để cho nàng có chút không biết làm sao. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉnh ta đều sẽ không. Mỗi người đối với nàng đều rất tốt, An Lan trả cho Tịch Giao làm theo yêu cầu một cái tầng 16 bánh sinh nhật đã nhiều năm như vậy đi qua, Hứa cậu tự sớm đem bánh sinh nhật trang điểm đi ra. Kiếm đầy buồn đầy bát. Hứa Phàm nữ nhân đoàn đều tới, các huynh đệ cũng đều tới, đương nhiên, Hứa Phàm những huynh đệ kia là không xứng biết Tịch Giao thân phận chân thật, đội hình như vậy để cho Tịch Giao mười phần bất an, cũng bởi vì ta là Hứa Phàm tiểu sư muội. Nhưng những ngày năm đại gia diễn đều rất sâu sắc, một điểm sơ hở cũng không có lộ ra. Nhìn xem từng cái quà sinh nhật, Tịch Giao đều có chút ngượng ngùng. Khổng Quang trực tiếp đem quân tử kiếm đưa cho Tịch Giao, "Thiện đưa ngươi, cái này quá quý trọng." Tịch Giao không dám muốn, đây chính là Tắc Hạ học cung bảo vật gia truyền phi. Khổng Quang khinh thường nói, "Nho thánh không phải cũng là lục địa thần tiên tu vi? ta bây giờ không phải là lục địa thần tiên tu vi sao? Ta một cái tay liền có thể đánh thắng ta cái kia vô năng cha. Về sau Tắc Hạ học cung truyền thừa không cần quân tử kiếm, có ta tinh tu kiếp, dây dứt điên là được. Hứa Phàm dùng mình một cái. Ngay tại vài ngày trước, Khổng Nhị Ca chiến lực có thể cùng lục địa thần tiên sánh ngang, hơn nữa càng thêm bá khí. Một kiếm mở thiên môn chính là Khổng Nhị Ca lời răn. Trong mắt người khác thiên môn là dùng để kính trọng, ở trong mắt Khổng Nhị Ca thiên môn chính là đã đặt chân. Nhà ai nghiệt xúc tấn thăng lục địa thần tiên ngày thứ hai liền một tay đánh bại cha của mình. Cũng chỉ có Khổng Nhị Ca loại vấn đề này thiếu niên có thể làm ra đi ra. Nghe nói Nho Thánh Khổng Chu bế quan đi, nói không tấn thăng lục địa thần tiên không xuất quan đều bị nghiệt xúc đánh ra ma chướng thu cất đi. Hứa Phàm còn có thể nói cái gì? Cảm tạ Nhị Ca. Tịch Giao hướng Khổng Quang đi lễ chuyện nhỏ. Khổng Quang khoát khoát tay đi làm việc không bám vào một khuôn mẫu, bất vì qua mấy ngày ta đi thảo nguyên khiêu chiến một chút Long Thụ Pháp Vương, đánh bại hắn mới có cảm giác thành tựu. Ân, đi sớm đi sớm. Hứa Phàm đã bỏ đi trị liệu Khổng Nhị Ca. Bức Vương đạo chính là không nhận mệnh ai. Trương Thanh Lam lộ ra khổ sở biểu lộ, hắn nằm nghiêng tại trên ghế trúc, các ngươi như thế quấn làm gì a? Ta bất quá là cái tông sư a. Cùng các ngươi hai cái tại một khối ta áp lực thật lớn a. Hứa Phàm không có tấn thăng lục địa thần tiên, hắn đại tiểu tông sư cảnh giới liền thấy thiên môn, vốn là dự định đẩy ra thiên môn, có thể nghe xong Khổng Nhị Ca lời nói về sau, Hứa Phàm cũng nghĩ đi ra con đường của mình. Một kiếm mở thiên môn đó là bức vương lộ, Hứa Phàm muốn đi một con đường khác. Cho nên một mực tại áp chế cảnh giới. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa hư, Hứa Phàm muốn thử xem tu tiên một bộ kia, cho nên Hứa Phàm tại áp xúc chân khí, xem có thể hay không đem chân khí áp xúc thành chất lỏng. Coi là mình góp nhặt chân khí đủ nhiều, đến lúc đó một cái đại chiêu trực tiếp ngang hàng lục địa thần tiên. Nhà ta có hai cái lục địa thần tiên, ta còn cần phải tấn thăng lục địa thần tiên làm gì? Ta chính là vì chính là chơi nhàn rỗi làm gì? Hứa Phàm hỏi ngủ a. Trương Thanh Lam lười biếng nói đang khi nói chuyện, phụ dung viên càng ngày càng náo nhiệt tu di thiên, Lạc Vũ Trí cũng tới, hôm nay là tịch giao xã hội tính tử vong ngày tốt lành, nhất thiết phải tới. Sở Vũ Huyên, Su Tuệ mang theo Hứa Cảnh Trình tới. Tào binh Vương Khải, Hình Tre Trương Thạc những thứ này ngọa long phượng sổ cũng tới. Sở Phong, Đường Linh, Kỷ Cương cũng tới. Liên Ngụy Vô Kỵ đều tới. Hứa Phàm đột nhiên phát hiện sự tình làm có chút lớn, ngươi nói đây nếu là nói ra trước mặt mọi người Hứa Phàm thân phận, có thể hay không để cho tịch giao xấu hổ không chịu nổi? Có thể. Ta con mẹ nó cũng khuyên không được đám này cô nại nại a. Bất vì. Trương Đông Vũ tiến đến Hứa Dương bên cạnh, như thế nào nghe nói cô gái nhỏ này thích ngươi? 8 tuổi thời điểm liền nói muốn gả cho ngươi. Ngươi hôm nay cả lớn như thế chiến trận, là yêu cầu cưới sao? Cầu em gái ngươi a. Hứa Phàm tức giận, nếu là ta cho ngươi biết lớn như thế chiến trận kỳ thực là vì nhìn tịch giao xã hội tính tử vong, ngươi sẽ ra sao? Rất nhiều người là tới xem náo nhiệt, Hứa Phàm rất điệu thấp, bình thường không thích làm cái gì đại trận chiến, thân phận quá mất cảm, ảnh hưởng không tốt. Nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên lộng lớn như thế chiến trận. Giống như cái kia tiết mục ngắn, cái nào đó trong thôn có cái lao quan côn, đối với người trong thôn đều mười phần nhiệt tình, việc hiếu hỉ đều mười phần nhiệt tình. Nhưng, hắn một cái lưu manh có chuyện gì? Tất cả mọi người nhớ tới Lưu Manh hảo, luôn muốn đem người tình trả lại. Cuối cùng, có một ngày Lưu Manh mua đôi dép lê, người của toàn thôn đều xuất động, bày tiệc cơ động cho Lưu Manh chúc mừng. Hứa Phàm cũng là loại tình huống này. Lễ vật không trọng yếu, mấu chốt là tâm ý liền trường hợp này, cùng Hứa Phàm không có giao tình người còn tới không được đã tới trở về, đại gia nhao nhao hiếu kỳ, lớn như thế chiến trận liền vì tiểu sư muội. Ngươi muốn nói Hứa Phàm đối với Ngọc Hành Tử không có tưởng niệm, ai sẽ tin? Trung Vương bốn phía vây quanh một đám hồ bằng cầu hữu, ta dám đánh cược, Hứa Phàm tuyệt đối là chơi dưỡng thành hệ, Ngọc Hành Tử 8 tuổi liền bái vào quốc sư môn hạ. Nghe nói lúc kia Ngọc Hành Tử liền nói muốn gả cho Hứa Phàm. Đúng a? Đường Linh phụ hòa nói, hắn cưới Tần Hi nữ nhi Tần Mộng Giao, bây giờ cũng là Tần Quý, ta cảm thấy không chỉ như vậy Kỷ Cương tương đối cơ trí, cảm thấy Hứa Phàm không phải loại người như vậy, trọng yếu là Kỷ Cương rất rõ ràng định vị của mình, sợ một hồi bị Hứa Phàm đuổi theo đánh, ta cảm thấy quốc công cùng tiểu sư muội chắc có khác cố sự. Kỷ Cương lộ ra cơ trí ánh mắt, dù sao quốc công trước kia thế nhưng là nổi danh bị động, coi như nữ nhân chủ động, quốc công đều không nhất định để ý. Đám người tưởng tượng, thật đúng là chuyện như vậy. An Lan, An Nhạc, Sở Vũ Huyên bọn người vây quanh Tịch Giao đi ra, Su Thụy, Vi Đoàn đẩy một cái tầng 16 bánh gà tô đi ra, phía trên đốt lên 16 cây nến thổi cây nến, hứa hẹn. An Nhạc hưng phấn nói, nàng tin tưởng Tịch Giao nhất định sẽ ưa thích lễ vật này. Tịch Giao có chút ngượng ngùng, dù sao mình giấu giếm cái này một số người lâu như vậy. Nhưng làm nàng đi đến bánh gà tổ phía trước, nhìn thấy phía trên rõ ràng viết, chúc Tịch Giao muội muội 16 tuổi sinh nhật vui vẻ. Tịch Giao trợn tròn mắt, cả người đều ngọc trai ở, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Chương 707. Thiếp thân Tịch Giao gặp qua chư vị đại nhân. Chương 707. Thiếp thân Tịch Giao gặp qua chư vị đại nhân. Tịch Giao ánh mắt từ bốn phía trên thân người đảo qua, từng cái một, bao quát Tu Di Thiên cùng Lạc Vũ Trí. Nàng đến bây giờ nếu là còn nghĩ không thông, cũng quá ngu xuẩn. Cái này một số người đã sớm biết thân phận của ta, một mực tại diễn ta, liền nghĩ nhìn ta hôm nay xã hội tính tử vong. Còn có đáng chết Hứa Phàm. Tịch Giao cười nhạt một tiếng, đa tạ các vị tỷ tỷ chuẩn bị cho ta lễ vật, ta rất vui vẻ. Muốn nhìn ta xã hội tính tử vong, ta liền bình tĩnh tự nhiên. Ta hết lần này tới lần khác không bằng tâm ý của các ngươi. Tu Di Thiên ngây ngẩn cả người, ta mong đợi phẫn nộ đâu? Xã hội tính tử vong đâu? Vì cái gì Tịch Giao bình tĩnh như thế? Thiếp thân Tịch Giao gặp qua chư vị đại nhân. Tịch Giao hướng bốn phía các tân khách hành lễ. Ngụy Vô Kỵ khẽ vuốt sợi râu, thiếu cái gì liền nghĩ biểu hiện cái gì, cái thói quen này 10 năm mà lại không có thay đổi. Quả là thế. Ta liền nói Hứa Phàm làm sao lại dễ dàng thay đổi. Nguyên lai là Tịch Giao trở về. Ha ha, Lạc Vũ Trí quan môn đệ tử, ẩn giấu nhiều năm như vậy, khó trách muốn tổ chức như thế thịnh đại nghi thức. Tịch Giao gánh chịu nổi. Trước kia vì Hứa Phàm mà chết, trùng sinh trở về, vẫn là kiến võ đế ban hôn, lớn hơn nữa thịnh yến đều đáng giá. Trung Vương bọn người si ngốc một lát sau bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Ngọc Hành Tử lại là tịch giao.
Quá cầu huyết ta.
Ta nói gì? Trung Vương một cái tát đập vào Đường Ninh trên đùi, ta nói Hứa Phạm ưa thích chơi dưỡng thành hệ, đây không phải sao? Tịch giao 10 năm trước trở về a. Suy nghĩ một chút lúc kia tịch giao mới mấy tuổi. Những năm này Hứa Phạm làm cái gì? Quá biến thái, quá bị ổi, quá. Vũ Thảo. Tịch giao một cước đá vào trên cái ghế bên cạnh, cái ghế như là sao băng trực tiếp đem Trung Vương đập bay đông. Trung Vương rơi ầm ầm trên mặt đất. Bên cạnh có Khổng Quang, Trương Thanh Lam, Độc Cô Kiếm bọn người, lại không có một người thay Trung Vương ngăn trở công kích. Trung Vương điện hạ tịch giao ma quyền sát trưởng hướng Trung Vương đi tới, nếu không thì hai ta luyện một chút. Một cước này chân khí nội liễm, khống chế tương đương tinh chuẩn. Ngụy Vô Kỵ phê bình nói, đã đến tiểu tông sư cảnh giới, Trung Vương, lão phu khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Độc Cô Kiếm, Trương Thanh Lam, Khổng Quang bọn người nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác, chúng ta quan hệ tốt về hảo, lúc này cũng đừng làm quen. Trung Vương nhìn xem từng bước một hướng tự mình đi tới tịch giao, sắc mặt hắn trắng bệch, đưa hai tay ra vội la lên, tịch giao, đừng làm rộn, chúng ta thế nhưng là thân thích. Muội muội ta thế nhưng là ăn nhạc, muội muội ta thế nhưng là đáp ứng muốn đem ngươi nhấc bát đại kiệu tiếp vào An Quốc cấm phủ. Liên quan gì ngươi? An Nhạc vung tay lên, một đạo kiếm khí rơi vào Trung Vương giữa hai chân, khoảng cách huynh đệ chỉ có mấy centimet. Doa đến Trung Vương chân đều mềm nhũn, hắn như bị điên quát, tịch giao, ngươi điên rồi sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ đùa một chút ngươi cứ như vậy. Hứa Phàm, quản ngươi một chút nữ nhân, ta mà là ngươi đại cứu ca. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hứa Phàm rơi vào bên cạnh tịch giao, vung tha hắn a. Tịch giao nắm chặt nắm đấm. Ta một mực giấu giếm Hứa Phàm thân phận của ta, là ta tại trêu chọc hắn, hắn những năm này một mực quy củ, ngươi nếu là còn dám tung tin đồn nhảm, ta sống xé ngươi. Trung Vương bay nhanh gật đầu, ta tin, thế nhưng là người khác tin sao? Tịch Giao quay đầu nhìn bốn phía đám người, phát hiện cả đám đều tại lắc đầu ta không tin. Khổng Quang hai tay ôm ở trước ngực, nhà ta tứ nhi thích nhất bị động, không cần ngươi nói ta đều biết, 10 năm này một mực là ngươi đang chủ động. 10 năm, dòng dã vậy vậy 10 năm, bội phục, bội phục. Tịch Giao giận dữ, tránh ra Hứa Phàm tay hướng Khổng Quang lao đến, lấy tay tố kiếm, từng đạo kiếm khí bao phủ lại Khổng Quang. Nhưng Khổng Quang chỉ là ngáp một cái, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một vệt ánh đao thoáng qua, trực tiếp phá tịch giao kiếm. Quang chỉ là một cái tiểu tông sư, còn nghĩ đấu với ta? Khổng Quang khinh thường nói, ngươi khi dễ một chút Trung Vương cũng coi như ta nói chỉ là vài câu lời nói thật liền nghĩ làm tổn thương ta. Khổng Quang, ngươi khi dễ đệ tử ta có gì tài ba? Lạc Vũ Trí vung tay lên, kiếm gỗ từ trên trời giáng xuống, cùng ta luyện một chút. Ngươi không phải tự xưng là đi ra một đầu đường mới sao? Hôm nay liền để ta tới gặp thức ngươi một chút đạo. Đánh thì đánh, ai sợ ngươi? Khổng Quang hai tay vung lên, dây dứt điên, tinh tú kiếp từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bên cạnh hắn náo đủ chưa? Tu Di Thiên từ trên trời giáng xuống, một cước hướng Khổng Quang mà đi. Khổng Quang gặp Tu Di Thiên không dùng vũ khí, hắn cũng không cần vũ khí, vung tay lên, một đạo xé trời đao khí hướng Tu Di Thiên mà đi. Nào biết được sinh tử hai đạo chân khí tại Tu Di Thiên quanh thân xoay quanh, trực tiếp lao đi Khổng Quang đao khí, ngay sau đó Tu Di Thiên rơi vào Khổng Quang trên đầu, một cước ở trên đỉnh đầu Khổng Quang. Phù phù. Khổng Quang nằm dạp trên mặt đất, hắn đưa hai tay ra muốn bắt lấy Tu Di Thiên chân, nào biết được Tu Di Thiên lại một cước ở trên đầu Khổng Quang. Khổng Quang trực tiếp cả người lâm vào dưới mặt đất, gọi là một cái chật vật. Tu Di Thiên quay người rời đi, liền ngươi tu vi này còn nghĩ cùng ta đấu? Thành thật một chút, bằng không đừng trách ta thu thập ngươi. Khổng Quang liền nghĩ tới bị Ngụy Vô Kỵ, Lạc Vũ Trí Tu Di Thiên chi phối sợ hãi, lúc kia ta là tông sư, các ngươi cũng là tông sư. Các ngươi khi dễ ta. Bây giờ ta là lục địa thần tiên các ngươi còn khi dễ ta. Khổng Nhị ca đấu trí bị kích phát, hắn không phục. Đông. Tu Di Thiên quay người một cước lại ở trên đầu Khổng Quang lần nữa chìm vào thổ địa, nếu như tới nước bón phân, không chừng mùa thu thời điểm có thể mọc ra mấy cái Khổng Quang bốn. Tất tất, không phục. Ngươi cho rằng liền ngươi tiến bộ? Tu Di Thiên khinh thường nói, ngươi đạo chính là thật, chính là đúng. Mù tử. Khổng Quang yên lặng từ dưới đất chui, nhị ca là thức thời vụ, tất nhiên đánh không lại cũng không cần phải tự rước lấy đủ. Chờ ta, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Dài dòng lâu như vậy, ánh mắt của mọi người cuối cùng bỏ vào chính chủ trên thân. Tịch Giao nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên Hứa Phàm thân, ngươi chừng nào thì biết thân phận của ta? Hứa Phàm do dự, ta nếu là nói là ta đã đoán chắc chắn không thể gạt được Tịch Giao, ta đã đoán còn có thể kéo tới bây giờ. An Lan cười cười, nàng không sợ Tịch Giao, ai còn không phải tiểu tông sư? Ta đã đoán, đều rõ ràng như vậy cũng chỉ có Hứa Phàm đoán không được. An Lan thản nhiên đi đến bên cạnh Tịch Giao, cũng là ta nói cho các nàng biết đã ngươi không muốn để cho người biết, chúng ta dứt khoát giả vờ ai cũng không biết, thật tốt. Hiện tại cũng có thể lập gia đình, ta đã viết xong thánh chỉ, nhất bát đại tiểu đem ngươi mang tới An Quốc cấm phủ. Đối với Tịch Giao, tất cả mọi người đều là kính trọng, lúc kia Hứa Phàm vẫn chỉ là một cái nho nhỏ cầm y liễu vệ, là Tịch Giao, thà bị chính mình chết cũng không chịu tổn thương Hứa Phàm. Nàng trở về, không ai có ý kiến thế nhưng là Tịch Giao cuối cùng không kèm được ta xã hội tính tử vong a. Dựa vào cái gì để cho ta xã hội tính tử vong a? Ta không muốn xã hội tính tử vong a. Ta thật xấu hổ a. Hoan nên ngươi trở về. Sở Vũ Huyên chủ động đi tới. Hứa Mộng Giao cũng đi tới, mãi thanh mãi khi nói, mụ mụ, hoan nên ngươi trở về. Nàng không hiểu tại sao mình có hai người mẹ, nhưng Tịch Giao từ tiểu chiếu cố nàng, so Tu Di Thiên còn muốn hôn cắt. Tịch Giao ôm lấy Hứa Mộng Giao, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Chính mình sinh hài tử, chính là nữ nhi của mình, ai nói cũng không dễ xài. Chương 708. Dung Mạo Lo Nghĩ. Chương 708. Dung Mạo Lo Nghĩ đêm khuya. Cuối cùng ngưng chiến Tịch Giao lại điên cuồng cũng tinh bị lừa tẫn. Nàng không thèm để ý Hứa Phàm, bất kể như thế nào, kết cục này cũng là tốt nhất ngươi nếu là không có tận hứng, liền ra ngoài tìm người khác. Tịch Giao hết sức đại độ đạo. Hứa Phàm ôm lấy Tịch Dao, nói hiệu nói vượn cái gì, ngươi coi ta là cái gì? Con lửa. Ngươi chính là con lửa. Tịch Dao tức giận nói, nhanh 10 năm ngươi đối với ta như vậy, ngươi vậy mà giấu giếm ta, ngươi không phải cũng không có nói cho ta sao? Hứa Phàm mới không sợ đâu, những năm này hắn đã sớm suy nghĩ xong ứng đối ra sao. Tịch Dao chất vấn ta, cho ngươi biết, ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù ham mê? Tịch Dao tiến nhập hiện giả thời gian, nàng liễu lấy Hứa Phàm bắt đầu hỏi nữ nhân đều ưa thích hỏi những cái kia xa điều vấn đề có cái rắm. Hứa Phàm giống như những cái kia cặn bã nam rất không kiên nhẫn, ngươi nói tốt đẹp thời gian, rõ ràng là hiện giả thời gian, vì sao cần phải nói những thứ này để cho bầu không khí trở nên lạnh lời nói đâu? Ta nếu là có đặc thù ham mê, những năm này ta có thể bỏ qua ngươi. Lan. Tịch Dao đẩy Hứa Phàm một cái, ngươi khẳng định có cái khác đặc thù ham mê, ngươi là người xấu. Đẩy hai người lại lăn đến một khối bảy. Tịch Dao cho là lúng túng chỉ là trong nháy mắt, hôm nay xã hội tính tử vong về sau ta không quan tâm là được rồi. Nhưng nàng đánh giá thấp An Nhạc đám người này chơi đùa chi tâm, thật vất vả tìm một cái việc vui, ai cam lòng cứ như vậy từ bỏ. An Nhạc vây quanh Tịch Dao chuyển tầm vài vòng, trên dưới dò xét, Tịch Dao, có thể a? Thời gian 10 năm đều chịu đựng nổi, cậu nô tài cùng ngươi là chân ái a. Tịch Dao hận không được tìm một cái lô để chui xuống, An Nhạc miệng cũng không động, nhưng rất đâm tâm Tịch Dao tỉ tỉ. Vi Đoàn tới giữ chặt Tịch Dao tay, Tịch Dao trước kia thế nhưng là kiến võ đế ban hôn. Nàng cũng là ban hôn, bất quá là thiếp thất những năm này khổ ngươi muốn làm cái gì đều không làm được. Tịch Dao trong mắt lộ ra sắc khí, nàng một tay xốc lên Vi Đoàn, Đoàn Nhi, ngươi có phải hay không quên ta là tiểu tông sư? Ta đánh không lại Khổng Quang, còn không đánh lại ngươi sao? Tỉnh táo, tỉnh táo. Vi Đoàn dọa đến run lẩy bẩy, đây quả thực muốn mạng người a, cơ thể trên không trung lắc tới lắc lui, gọi là một cái trong lòng run sợ. An Nhạc khỏe miệng co giật rồi một lần, yên lặng lui về phía sau mấy bước, cái này Tịch Dao sau khi trở về có chút hung ác a. Một chén trà sau, Vi Đoàn đã biến thành cây chổi đầu, nàng cũng không còn dám trêu chọc Tịch Dao. Quá kinh khủng. Hứa Phạm vừa vặn từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Vi Đoàn mới tinh tạo hình, kỳ nói, Đường Bá Hổ điểm thu hương. Cái gì? An Nhạc siêu một chút xuất hiện tại Hứa Phạm thân sau, cậu nô tài, trong nhà chúng ta cũng là người bình thường, không thể độc thô. Sở Vũ Huyên, An Lan đều không được An Quốc cấm phủ, Tu Di Thiên ở tại Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn, ngẫu nhiên tới ở, nhưng cũng sẽ không cuốn vào những nữ nhân này ở giữa tranh đấu. Giáo chủ khinh thường, mà Lạc Vũ Trí căn bản liền không tới. Hàn Quốc phu nhân, Tiết Dung Dung chính mình có chỗ ở, tại sao muốn tới? Tại An Quốc công phủ cũng liền mấy cái này không tu luyện võ công. An Nhạc gọi là một cái bị khuất. Hứa Phàm thở dài một hơi, ngươi xem một chút ngươi người này đồ ăn nghiện còn lớn hơn dạng, trước đó thích cùng An Lan đấu, bây giờ lại ưa thích khiêu khích Tịch Dao, ngươi nói một chút cầu nô tài. An Nhạc nước mắt rưng rưng nhìn xem Hứa Phàm. Hứa Phàm lập tức trong lòng mềm nhũn, luận làm người khác ưa thích ai có thể cùng An Nhạc so. Tịch Dao, nhà chúng ta là phân rõ phải trái chỗ, không thể động nắm đấm, biết không? Hứa Phàm lại nhìn về phía Tịch Dao, mẹ nó, nếu như cho ta một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, ta tuyệt đối đơn nữ chính. Nhiều nhất hai nữ chính. Giải quyết không làm nhiều như vậy ý đồ xấu, quá mệt mỏi. Tịch Dao cười cười, tốt tốt. Nàng không quan trọng à, An Nhạc những năm này đối với nàng rất chiếu cố, để cho An Nhạc một chút lại như thế nào? Bốn. Trở lại cuộc sống yên tĩnh, Tịch Dao đối với tu hành động lực lớn hơn, xem Tu Di Thiên, Lạc Vũ Trí đều bao lớn tuổi rồi, thanh xuân mãi mãi, lưu tại đẹp nhất thời kỳ đó, khó trách Hứa Phàm lưu liền vào phản. Nhìn lại một chút Hàn Quốc phu nhân, đã tuổi gần 50, bảo dưỡng cho dù tốt, cũng có giả đi dấu hiệu. Nhất phẩm vũ phu, mặc dù so người bình thường giả yếu chậm, nhưng cuối cùng không cách nào cùng tông sư so. Nhất định phải trở thành tông sư, ta muốn đem chính mình đẹp nhất dung mạo lưu lại. An Nhạc không biết phiền não, nhưng nhìn đến Tịch Dao tu hành, nàng cũng có dung mạo lo nghĩ, cũng muốn tu hành nội công. Chiêu thức gì không chiêu thức không trọng yếu, ta lại không muốn cùng người đánh nhau, ta chỉ cần thanh xuân mãi mãi. An Quốc công phủ thổi lên một hồi tu hành gió bốn. 3. Tu Di Thiên trực tiếp bỏ lại một bản bí tịch, các ngươi chiếu vào luyện, có được hay không cao thủ ta không biết, nhưng chỉ cần không phải một con lợn, liền có thể bảo trì thanh xuân. Đây là cái gì? Hứa Phàm hiếu kỳ cầm lấy quyển bí tịch kia, a, Trường Xuân Bất Lão Công. Ngươi từ đâu tới? Vãng Sinh Quyết nhược hóa bản, có cái gì kỳ quái đâu? Trước ngươi tu hành Liên Hoa Bảo Điện không giống nhau là nhược hóa bản. Tu Di Thiên một bộ ngạc nhiên biểu lộ, cái này không cách nào đoạt xá, nhưng chỉ cần bất tán công cũng sẽ không giả đi. Chỉ là muốn cân nhắc thanh xuân, tu luyện về sau liền không cách nào tái sinh hai tử. An Nhạc, Vi Đoàn, Su Tuệ mấy người một đám tiểu nhi tử từng cái hai mặt nhìn nhau, các nàng đều có hài tử, nhưng đây là một cái không sợ hài tử nhiều niên đại quán ăn đêm tiểu tỷ tỷ, hảo như vậy, sẽ không trở nên giả, còn không cần uống thuốc ngừa thai. Thần công a, kỳ thực a, tiểu phàm tử nhiều hài tử như vậy ta cũng có hài tử, ta thỏa mãn. Su Tuệ trước tiên đạo ta có cái nữ nhi cũng thấy đủ. Vi Đoàn cũng sợ giả đi, người lao sát suy. Đến lúc đó bọn tỷ muội thanh xuân mãi mãi, chính mình hoa tàn ít bướm. Chẳng lẽ để cho Hứa Phàm chịu đựng ác tâm cùng mình ngủ? Đi vào sao? Không có, đó là nếp nhăn. Một chút cũng không buồn cười lại thôi. An Nhạc không có vấn đề nói, cậu nô tài nhiều con trai như vậy. Nội quyển, điên cuồng nội quyển vậy thì lại thôi. Thu Di Thiên liếc mắt nhìn Tịch Dao, ngươi dạy các nàng, bốn. Trong hoàng cung. An Lan nghe về sau cười nhạt một tiếng, nàng là nhất phẩm võ giả, dù cho sẽ già yếu, đó cũng là 50 tuổi về sau. Trong thời gian này nếu là tấn thăng tiểu tông sư, già yếu tốc độ còn có thể giảm bớt, mới hảo hảo bảo dưỡng. Vấn đề không lớn, hơn nữa không cách nào vứt bỏ bây giờ công pháp chuyển tu Trường Xuân Bất Lão Công một đám dung tục nữ nhân. An Lan khinh thường nói đúng a. Điền Diệu Văn bỏ lại trong tay bút, chầm chậm nói, cũng là nhất phẩm võ giả, có gì dễ lo lắng. Ngược lại là An Nhạc cần lo nghĩ. An Lan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Điền Diệu Văn, "Văn Văn, ngươi nói nếu là qua 3050 năm, An Nhạc tên ngu xuẩn kia còn giống bây giờ, mà chúng ta đã giả, làm người tức giận hay không?" Điền Diệu Văn đối với An Lan cùng An Nhạc ân oán không lẫn vào, cũng không phát biểu ý kiến, nhưng An Lan lo nghĩ cũng nhắc nhở Điền Diệu Văn. Vạn nhất đâu? Đừng nói tông sư, đời này có thể tới tiểu tông sư cũng là đốt đi cao hương. Làm thế nào a? Hai nữ nhân trao đổi ánh mắt một cái, đều phát hiện trong mắt đối phương lo nghĩ. Chương 709. Đại Chu đệ nhất mỹ nữ trở về. Chương 709. Đại Chu đệ nhất mỹ nữ trở về. Hai cái này Đại Chu quyền thế lớn nhất nữ nhân, cũng bị dung mạo lo nghĩ sợ không nhiễu, bỏ lại giống như núi nhỏ tấu chương, thảo luận như thế nào duy trì thanh xuân. Điền Diệu Văn lo nghĩ muốn lớn hơn một chút, An Lan tốt xấu là nhất phẩm võ giả, mà nàng chỉ là một cái nhị phẩm võ giả. Trước đây tập võ là vì tự vệ, đằng sau lại càng tới càng lười, kỳ thực chúng ta không cần để ý những chiêu thức kia, chỉ cần có nội công tu vi là được. Hứa Phàm dạy Sở Vũ Huyên luyện yoga, nghe nói có thể bảo trì dáng người. Chúng ta về sau tuyệt đối không thể thức đêm đối với làn da không tốt. Đúng, tại đồ ăn cũng muốn chú ý, không thể ăn bậy đồ vật. Hứa Phàm đẩy cửa ra đi tới, nhìn xem xì xào bàn tán hai người, kỳ nói, các ngươi đang thảo luận cái gì? Liên quan gì đến ngươi? Lan. An Lan cùng Điền Diệu Văn tức giận nói. Hứa Phàm không biết được làm sao lại chọc giận hai người, tính toán, ta đi còn không được sao? Vừa đi đến cửa, Điền Diệu Văn lạnh rên một tiếng, An Quốc công uy phong thật to à, thật đúng là đi à. Bên ngoài nữ nhân nhiều, liền không đem ta để ở trong lòng. Mẹ nó. Hứa Phàm muốn văn tục, nữ nhân, ngươi cũng bao nhiêu tuổi còn náo yêu? Quá mức a. 4. Một chiếc xe ngựa lái vào kinh thành. Dương Nam Trúc ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát bên ngoài xa lạ hết thảy. Bị vây ở trong hoàng cung gần 10 năm, nếu không phải bị Âu Dương Dũng cướp đi, cũng không có cơ hội rời đi hoàng cung. Tiếp theo là Hứa Phàm truy Âu Dương Dũng cứu mình, dọc theo đường đi mấy lần gặp nạn, hai người còn kém một bước cuối cùng. Tiếp đó lại cùng Say Nguyệt cư sĩ rời đi Trung Nguyên. 10 năm này, Dương Nam Trúc đi qua rất nhiều nơi, núi tuyết, sa mạc, cao nguyên, biển cả. Nàng đã không phải là trước đây linh vật. Thẳng đến Dương Nam Trúc luyện hóa thể nội thần lực tấn thăng tông sư, không cần lại trở thành quân cờ, lỗ đỉnh, Dương Nam Trúc muốn về Trung Nguyên xem để cho chính mình nhớ mãi không quên nam nhân kia. Chờ Dương Nam Trúc tấn thăng tông sư sau, Say Nguyệt cư sĩ rời đi, lấy Dương Nam Trúc tu vi chỉ cần không gặp được mấy cái kia đặc thù địch nhân, tự nhiên không có nguy hiểm. Mà Dương Nam Trúc tính tình đối với tấn thăng lục địa thần tiên cũng không có mạnh như vậy dục vọng. Hứa Phàm nhìn thấy ta có thể hay không rất vui. Nàng trang điểm, nam trang, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều phong tình vạn trùng, dù sao cũng là lực gáp Lạc Vũ Trí mỗi người một vẻ nữ nhân, Đại Chu đệ nhất mỹ nữ đột nhiên, Lạc Vũ Trí thấy được một đôi nam nữ trên đường tản bộ, nam nhân kia rất xoáy khí, nữ nhân rất vũ mị. Rõ ràng là Công Tôn Ngọc cùng Na Nhân Thác Á 10 năm đã qua, Công Tôn Ngọc đã sớm vò đã mẹ không sợ rơi, không nói ai có thể nhìn ra Na Nhân Thác Á đã hơn 50 tuổi. Chẳng những được bảo dưỡng thể, gừng càng già càng cay, giống như chừng 30 tuổi thiếu phụ. Na Nhân Thác Á vì duy trì dung mạo, không thể sinh con, cho nên thoải mái cho Công Tôn Ngọc nạp rất nhiều thiết thất. Công Tôn Ngọc khoái hoạt chỉ có chính hắn biết. Bởi vì Na Nhân Thác Á tồn tại, ba đặc nhị tại Hứa Phàm duy trì dưới, tại Thảo Nguyên một lần nữa gây dựng một cái bộ lạc, cùng A Mục Long ngang vai ngang vế, Thảo Nguyên vẫn là trước sau như một hỗn loạn. Cảm nhận được có người đang nhìn chính mình, Na Nhân Thác Cá quay đầu nhìn về phía xe ngựa, nàng chỉ có thấy được một đôi mắt, thế nhưng hai mắt để cho Na Nhân Thác Cá sinh ra cùng tâm tư đố kỵ. Làm cản. Na Nhân Thác Cá cũng không phải loại lương thiện, nàng cười khanh khách nói, vì cái gì nhìn ta? Có thể hay không xuống một lần? Công Tôn Ngọc giữ chặt Na Nhân Thác Cá tay, đừng làm ẩu. Thân phận của ta làm sao lại làm ẩu? Na Nhân Thác Cá hướng xe ngựa đi đến. Dương Nam Trúc không thích Na Nhân Thác Cá cái này, lão nương môn xem xét liền một cỗ tà khí, cách cửa xe đánh ra một trường. Cách sơn đảng ưu. Công Tôn Ngọc sắc mặt đại biến, hắn vội vàng tiến lên ngăn tại trước mặt Na Nhân Thác Cá cùng Dương Nam Trúc chạm nhau một trường tông sư. Các hạ là ai? Công Tôn Ngọc liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, hắn tinh thông tính toán, võ đạo thiên phú không bằng Độc Cô Kiếm, bây giờ bất quá là tiểu tông sư. Nếu không phải Dương Nam Trúc thủ hạ lưu tình, Công Tôn Ngọc đã đặt mông ngã trên mặt đất tông sư. Na Nhân Thác Cá sắc mặt tái nhợt, trước kia an nhiên nhất thống Tây vực, trực tiếp diệt bái Hỏa giáo, giết Na Nhân Thác Cá lão sư Hoắc Sơn lão nhân. Na Nhân Thác Cá liền không có chỗ dựa. Một cái tông sư đủ để cho Na Nhân Thác Cá lâm vào trong cơn ác mộng đi. Dương Nam Trúc phân phó Sa Phu. Xe ngựa đi, Công Tôn Ngọc vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Na Nhân Thác Cá đẩy Dương Nam Trúc một cái, hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Thanh âm kia rất quen hay, nhưng ta không nhớ ra được là ai. Công Tôn Ngọc nhíu mày quen hay: "Nữ nhân, ngươi nhân tình?" Na Nhân Thác Cá hỏi: "Không đúng, ngươi làm sao sẽ có tông sư cấp bậc nhân tình?" Công Tôn Ngọc có chút đâm tâm, có thể lại không biết phản bác thế nào, cùng Hứa Phàm so ra, ta chính là cái rác rưởi à. 4. Hàn Quốc phu nhân phủ. Dương Nam Trúc nhìn xem đối diện Hàn Quốc phu nhân, tỉ tỉ. Hàn Quốc phu nhân ôm chặt lấy Dương Nam Trúc, kích động nói, ngươi cuối cùng trở về, ngươi cuối cùng trở về liền tốt. Nghe nói ngươi đi theo Say Nguyệt cư sĩ rời đi, những năm này ngươi đi nơi nào? Bốn phía đi lòng vòng, đi rất nhiều nơi, cũng gặp phải rất nhiều người. Dương Nam Trúc biết tỷ tỷ thật sự thương mình, cùng cái kia hám lợi đen lòng đại ca Dương Tung không giống nhau. Tỷ tỷ vì mình cùng Dương Tung đều náo tách ra. Trở lại kinh thành thứ nhất gặp là tỷ tỷ, mà không phải Hứa Phàm. Tỷ muội hai người hàn huyên rất lâu, cơm nước xong xuôi, rửa mặt xong, nằm ở trên giường còn tại trò chuyện. Hàn Quốc phu nhân phát hiện 10 năm không thấy, Dương Nam Trúc biến hóa quá lớn. Phía trước là một cái không dành thế sự ngốc bạch ngọt, không có chủ ý, chỉ có thể làm nam nhân phụ thuộc phẩm. Mà bây giờ Dương Nam Trúc tầm mắt mở rộng, lại là tông sư tu vi. Cho chuyện một chút, Dương Nam Trúc đột nhiên hỏi một câu, Hứa Phàm bây giờ được không? Hàn Quốc phu nhân lúc này mới nhớ tới trước đây Dương Nam Trúc bị Âu Dương Dũng bắt đi, là Hứa Phàm liều chết cứu được Dương Nam Trúc, hai người một đường từ kinh thành đến Lỗ Châu, tương cứu trong lúc hoạn nạn, ngươi ưa thích Hứa Phàm. Hàn Quốc phu nhân âm thanh có chút trầm thấp, ta nữ nhân của Dương gia thiếu ngươi Hứa Phàm sao? Nam nhân kia, ai sẽ không thích? Dương Nam Trúc lộ ra nụ cười tự tin, trước kia ta để cho hắn cướp lấy trong cơ thể ta thần lực tấn thăng tông sư, hắn không chịu, muốn bảo vệ ta. Về sau gặp phải sư phó, ta không muốn lại trở thành Hứa Phạm vương hữu, đi theo sư phó rời đi, tu hành. Hàn Quốc phu nhân ôm Dương Nam Trúc, Dương Nam Trúc hơn 20 tuổi mới bắt đầu tu hành, độ khó là người bình thường mấy trăm lần, đừng nói tông sư, tấn thăng tam phẩm võ giả cũng khó khăn. Thể nội kinh mạch, xương cốt đã định hình. Nếu không phải thể nội có thần lực, Dương Nam Trúc dù thế nào cố gắng cũng không hề dùng. Dù vậy, Dương Nam Trúc vẫn như cũ bỏ ra người bình thường gấp 10 cố gắng mới có hôm nay tu vi muội muội ngốc, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Hàn Quốc phu nhân biết Dương Nam Trúc từ nhỏ đã không tranh quyền thế, không thích chém chém giết giết. Có thể vì Hứa Phạm vậy mà chịu đựng 10 năm khổ tu, tịch mịch ta không muốn lại trở thành vương hữu, ta không muốn cái gì cũng làm không được. Dương Nam Trúc lộ ra ánh mắt tự tin, ta bây giờ là tông sư, ta có lợi hại hay không? Chương 710. Ta Hứa Phạm bị người theo dõi. Chương 710. Ta Hứa Phạm bị người theo dõi. Lợi hại, lợi hại. Hàn Quốc phu nhân một bên cười, một bên rơi lệ, lần này trở về không đi a? Không đi. Dương Nam Trúc nhìn ngoài cửa sổ, nơi nào cũng không đi, tại kinh thành chơi mấy ngày, sau đó lại đi xem một chút nam nhân kia. Ngươi không lập tức đi gặp hắn? Hàn Quốc phu nhân khỏe kỳ đạo trước tiên đi loanh quanh, kinh thành biến hóa lớn như vậy, cũng nên khắp nơi đi xem một chút. Dương Nam Trúc lộ ra nụ cười năm. Hứa Phạm luôn cảm thấy có người ở nhìn mình chằm chằm, theo dõi chính mình, mặc kệ đi nơi nào, đều không thoát khỏi được. Cái loại cảm giác này để cho hắn 10 phần khó chịu. Chỉ có đến đang nhìn qua, cái loại cảm giác này mới có thể tiêu thất. Hứa Phạm như ngồi bàn trông, hoài nghi chính mình có phải hay không gặp phải quỷ. Quỷ? Nói đùa cái gì? Ta thế nhưng là tông sư, ngoại trừ đánh không lại Say Nguyệt cư sĩ, Lạc Vũ Chí Tu Di Thiên, Khổng Quang bên ngoài, liền Nho Thánh Khổng Chu ta đều không sợ. Bây giờ lại bị người để mắt tới. Say Nguyệt cư sĩ? Hứa Phạm một phen sau khi nghĩ cả kẽ, hắn cảm thấy không phải Say Nguyệt cư sĩ, dù sao bắt mắt đạo nhân mới lười nhắc làm loại sự tình này. Như vậy sẽ là ai? Sư phó, ngươi nói là ai? Hứa Phạm tại trước mặt Lạc Vũ Chí lúc gần lúc hiện, hắn nhất định muốn đem người kia bắt được thật tốt hù dọa một chút nàng để cho nàng biết đắc tội ta Hứa Phạm hạ trả người có phải hay không gần nhất nghỉ ngơi không tốt. Lạc Vũ Chí hỏi ngược lại, ngoại trừ lục địa thần tiên ai có thể lừa gạt được thai mắt của ngươi? Nhưng nếu là lục địa thần tiên tới kinh thành, ta lại không biết. Hứa Phạm vừa suy nghĩ, thật đúng là chuyện như vậy sư phó, nhưng ta làm sao lại nghỉ ngơi không tốt đâu? Ta cũng sẽ không nghi thần nghi quỷ a. Có đôi khi nửa đêm tỉnh đều cảm giác có người ở âm thầm nhìn mình chằm chằm. Hứa Phạm tiếp tục lắc cá lắc, cái loại cảm giác này chỉ có bản thân trải nghiệm mới biết được gặp nạn chịu mà ta đến đang nhìn qua, cái loại cảm giác này liền sẽ tiêu thất. Hứa Phạm vỗ đùi, sư phó, người kia không phải lục địa thần tiên, nhưng mà tông sư, so với ta mạnh hơn. Cho nên ta mới phát hiện không được nàng. Nhưng nàng cũng không dám theo tới đang nhìn qua tới, sư phó, ngươi đừng lao ở đây ngồi, thêm ra đi xem một chút. Lao dấu ở nơi này có ý tứ gì? Đi đem tên hỗn đản kia cho ta bắt được. Ta nói là ngươi nghi thần nghi quỷ, ta còn muốn tu hành, ngươi đi trước đi. Rơi Vũ Trí vung tay lên, Hứa Phạm bị một cái tát vỗ tới bên ngoài đại điện. Hứa Phạm hung hăng dậm chân một cái, vén tay áo lên, hung hăng nói, nhìn ta chằm chằm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. 4. Dương Nam Trúc đi đến Lạc Vũ Trí trước người, hành lễ nói, đà tạ quốc sư. Lạc Vũ Trí không muốn cùng Dương Nam Trúc gặp mặt, cái loại cảm giác này rất khó chịu, chính mình mỗi người một vẻ điên đảo chúng sinh, lại bại bởi Dương Nam Trúc một tấm bình thường không có gì lạ khuôn mặt. Cái loại cảm giác này giống như Sở Vũ Huyên cùng Bạch Ngọc Xuyên lần lượt đụng áo, tiếp đó lần lượt bị Bạch Ngọc Xuyên đè một đầu việc nhỏ mà thôi, ta xem cái này nhiệt độ khó chịu rất lâu. Lạc Vũ Trí móc ra một quyển sách ném cho Dương Nam Trúc, luyện thật giỏi, ngươi khinh công vẫn có chút kém, cẩn thận bị cái này nhiệt độ phát hiện ngươi. Đa tạ quốc sư. Dương Nam Trúc trước cùng Tu Di Thiên đánh gọi, lại cùng Lạc Vũ Trí chào hỏi, nàng chính là muốn trêu đùa một chút Hứa Phạm. Hừ, tách ra lâu như vậy, 10 năm cũng không tới tìm ta đi thôi. Lạc Vũ Trí khoát khoát tay ra hiệu Dương Nam Trúc có thể rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Lạc Vũ Trí một người, nàng không vui trang điểm, thiên sinh lệ chất, một bộ đà bảo, một cái cây thoa gỗ, là đủ. Nàng đã 5 năm không có tu hành, nhưng tu vi vẫn tại tăng tiến. Lục địa thần tiên đã vượt ra khỏi thế giới này phạm chủ, Lạc Vũ Trí cảm giác lại để thăng tu vi liền sẽ bị thế giới này bài xích, đến lúc đó chỉ có thể lựa chọn phá toái hư không. Lạc Vũ Trí không nỡ thế giới này, không nỡ Hứa Phạm, một đời chấp niệm đến cuối cùng phát hiện trở thành vương hữu. Nhưng Hứa Phạm nhất định phải đi một con đường khác, cùng Khổng Quang cái người điên kia một dạng, quá khinh người. Nếu như một cái người đi thế giới xa lạ, Lạc Vũ Trí thà bị lựa chọn tự phế tu vi, vong tình cũng không phải là vô tình. Lạc Vũ Trí đối với Hứa Phạm, đối với nữ nhi cảm tình vượt qua đối với tu vi chấp niệm a. Lạc Vũ Trí nghĩ tới một con đường, ta có thể đem nội lực của ta chuyển cho Hứa Phạm a. Ngược lại hắn cũng không đi con đường này, muốn học Khổng Quang một kiếm mở thiên môn. Hứa Phạm trở về. Lạc Vũ Trí âm thanh trực tiếp xuyên qua tầng tầng đại điện, truyền đến Hứa Phạm trong tai. Hứa Phạm lênh lẹ trở về kém chút cùng Dương Nam Trúc đụng vừa vặn sư phó, chuyện gì? Hứa Phạm đứng tại sau lưng Lạc Vũ Trí nắn bả vai cho Lạc Vũ Trí quỳ xuống. Lạc Vũ Trí thản nhiên nói a. Hứa Phạm ngây ngẩn cả người, nói đùa cái gì? Tên là sư đồ, thật là vợ chồng, ta bảo ngươi sư phó, ngươi gọi ta nhiệt đồ đó là tình thú. Có thể quỳ xuống là đạo lý gì? Quỳ xuống? Lạc Vũ Trí âm thanh biến băng lãnh không, không phải, sư phó ngươi muốn chơi loại nào? Hứa Phạm không làm, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Lạc Vũ Trí lười nhắc cùng Hứa Phạm nói nhảm, trực tiếp đưa tay bắt được Hứa Phạm tay, nhẹ nhàng kéo một phát, Hứa Phạm không tự chủ được quỳ ở Hứa Phạm trước mặt. Hứa Phạm quật cường ánh mắt nhìn xem Lạc Vũ Trí. Nếu là bình thường Lạc Vũ Trí có lẽ sẽ dỗ dành Hứa Phạm, nhưng bây giờ đều phải chuyển công còn dỗ cái giam a. Hứa Phạm nếu là đường đường chính chính tấn thăng lục địa thần tiên, Lạc Vũ Trí chắc chắn sẽ không đi truyền thống lộ, không phải mình tu luyện tới cơ sở không tốn sức. Nhưng Hứa Phạm đi là một con đường khác, cũng không sao. Lạc Vũ Trí tay đè chặt Hứa Phạm đầu, một đạo chân khí tiến vào Hứa Phạm thể bên trong, dung nhập Hứa Phàm đan điền. Hai người từ vừa mới bắt đầu liền song tu chân khí bổ sung, cho nên mâu thuẫn cơ hồ không có. Hứa Phàm ngây ngẩn cả người, ngươi đây là muốn làm gì?
Sư phó,
ngậm miệng, nhanh chóng luyện hóa chân khí. Lạc Vũ Chí giận dữ mắng mỏ Hứa Phàm, lấy ra sư phó tôn nghiêm, đáng tiếc tại Hứa Phàm trong mắt lực chấn nhiếp rất thấp. Hứa Phàm không biết Lạc Vũ Chí muốn làm gì, nhưng chân khí nhập thể muốn trước luyện hóa, bằng không thì liền cô phụ Lạc Vũ Chí một phần tâm ý lần này chuyển công mãi cho đến đêm khuya. Lạc Vũ Chí đem 10 năm này tu luyện chân khí toàn bộ cho Hứa Phàm, Hứa Phàm cảm giác chân khí trong cơ thể tăng lên còn hơn một nửa. Còn tốt Hứa Phàm đi là một con đường khác, đem chân khí luyện hóa thành thể lỏng, bằng không cái này một nửa chân khí trực tiếp đem Hứa Phàm no bạo sư phó, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Phàm nhìn xem mệt mỏi Lạc Vũ Chí lộ ra ánh mắt đau lòng không làm gì. Lạc Vũ Chí cảm thấy thoải mái hơn, ngươi tu vi để thăng quá chậm, nghĩ sớm một chút nhìn ngươi đến lục địa thần tiên, dạng này vạn nhất có biến cố gì, ngươi cũng có thể thông dòng ứng đối. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Phàm có một loại dự cảm bất tường không có gì. Lạc Vũ Chí thản nhiên nói, lục địa thần tiên không nên tồn tại cái này thế giới, tu vi càng cao, thế giới này mâu thuẫn lại càng lớn. Có một ngày nếu là phá toái hư không, tại chỗ phi thăng, không chừng sẽ gặp phải một cái thế giới khác địch nhân. Không muốn đi, liền xử lý tiên nhân, tiếp tục lưu lại thế giới này. Ác như vậy. Hứa Phàm giờ mới hiểu được Lạc Vũ Chí vì cái gì đem chân khí cho mình, như vậy nàng liền có thể trễ một chút rời đi thế giới này, ngươi đừng cả lơ phất phơ. Lạc Vũ Chí giận hắn không tránh nói, miếu đường cùng giang hồ là hai thế giới, ngươi cam lòng để cho ta một người phi thăng. Hứa Phàm lắc đầu, thầm nghĩ, ta một cái đều không nợ a. Chương 711. Cậu tử, nếu không thì ngươi theo ta ra ngoài đi một vòng. Chương 711. Cậu tử, nếu không thì ngươi theo ta ra ngoài đi một vòng. Khi nam nhân cùng nữ nhân cãi vả, trực tiếp nhất biện pháp giải quyết chính là ngăn chặn miệng của nàng. Tốt nhất là ngăn chặn hai cái miệng. Tiếp đó, vô thanh thắng hữu thanh. Một phen ngươi chết ta sống sinh tử chiến sau, Lạc Vũ Chí hung hăng một cước đem Hứa Phàm đá phải dưới giường, "Lan, cậu vật." Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi tư thái, suy nghĩ lại một chút bản ý của mình, Lạc Vũ Chí liền nghĩ đến bạo Hứa Phàm đầu chó đồ đần bây giờ mới đi, không đi có thể không có sinh khí, đi liền thật tức giận. Hứa Phàm ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, người lại trở về trên giường, làm sao có thể khuất phục? Nhất định phải làm. Theo tu vi đề thăng, Hứa Phàm khống chế đối với thân thể lực cũng càng mạnh, nhưng loại sự tình này cũng không phải là thời gian càng dài càng tốt, vừa đúng là được rồi sư phó, đi một cái thế giới xa lạ làm gì? Ngươi cũng không phải tánh tình tranh cường hào thắng, đến nơi đó vạn nhất lục địa thần tiên là rau cải trắng, đầy đường, làm sao bây giờ? Hứa Phàm tay khoác lên trên thân Lạc Vũ Chí. Lạc Vũ Chí chấp niệm cũng không phải là trở thành thiên hạ đệ nhất, mà là trở thành lục địa thần tiên, hoàn thành phụ thân tâm nguyện. Bây giờ nguyện vọng thực hiện, Lạc Vũ Chí không có lớn như vậy truy cầu, ngược lại nghĩ đến chỗ đi xem một chút cậu tử, nếu không thì ngươi theo ta ra ngoài đi một vòng. Ngươi không phải an bài đội tàu đi tìm bắp nô, quả ớt, mùi thuốc lá sao? Chúng ta cũng đi. Lạc Vũ Chí hưng phấn nói. Hứa Phàm, ba. Đây là cái gì phần diễn? Đến từ xa xôi phương Đông cường giả bí ẩn, quét ngang châu Mỹ đại lục thổ dân. Mẹ nhà hắn cái này có gì sảng khoái điểm có thể biết? Chào một đám tóc vàng mắt xanh thổ dân. Hứa Phàm thật đúng là không có hứng thú kia, nhưng thế giới lớn như vậy, cũng nên đi xem một chút. Vạn nhất có cái gì thú vị còn khỉ đâu? Nếu không thì chúng ta đi tìm tỏi Côn Luân Sơn a. Hứa Phàm đối với Côn Luân Sơn tràn ngập tò mò, còn nhớ rõ kiếp trước điện ảnh Côn Luân Thần Cung đến nỗi nguy hiểm. Đừng làm loạn, Lạc Vũ Chí một kiếm có thể chạm thương cùng, tùy thời có thể đạp nát hư không Côn Luân Sơn. Lạc Vũ Chí tính chất tới, nghe đồn Côn Luân Sơn là đạo môn tổ địa, nơi đó có rất nhiều truyền thuyết thần thoại. Vạn nhất có thể tìm tới trong đó chí bảo đâu? Nếu không thì kêu lên Tu Di Thiên cùng nhau đi. Lạc Vũ Chí trong lòng hơi động, nàng là một cái người vững vàng, tại Côn Luân Sơn loại địa phương kia, vẫn là cẩn thận một điểm. Nghe đồn Côn Luân Sơn là tiên nhân chỗ ở, vạn nhất gặp phải nguy hiểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau đến nỗi Hứa Phàm. Lục địa thần tiên trở xuống tu vi trực tiếp để cho Lạc Vũ Chí không để ý đến. Hứa Phàm cảm thấy mình bị mạo phạm, nhưng từ ngay từ đầu chính là được bảo hộ đối tượng, là cái kia gặp nguy hiểm tại kinh thành hô lớn một tiếng, sư phó cứu ta, yếu gà năm. Dương Nam Trúc phát hiện Hứa Phàm mất tích, làm sao tìm được cũng không tìm tới để cho Hàn Quốc phu nhân hỏi thăm một chút mới biết được Hứa Phàm cùng Lạc Vũ Chí đi tìm thiên sư đạo truyền thừa. Dương Nam Trúc suýt chút nữa thì điên rồi, ta thật vất vả trở về kết quả ngươi lại chạy. Không được, ta phải đi truy. Còn có Lạc Vũ Chí ngươi vậy mà không nói cho ta một tiếng liền chạy, tức chết ta rồi. Lập tức Dương Nam Trúc lại bình tĩnh xuống, đánh không lại, thật sự đánh không lại đột nhiên hận chính mình 10 năm này vì cái gì không có chuyên chú tu hành, nếu là lục địa thần tiên, cho dù đánh không lại cũng không đến nỗi sợ à. Đuổi theo. Dương Nam Trúc hoài nghi Lạc Vũ Chí sợ chính mình cướp đi Hứa Phàm mới lừa chạy Hứa Phàm, ân, nhất định là như vậy. Hừ, ta ở lại kinh thành chuyên tâm tu hành, chờ các ngươi trở về thời điểm ta chính là lục địa thần tiên đến lúc đó xem ta như thế nào đánh Hứa Phàm. Không phải Dương Nam Trúc không muốn tìm, mà là tìm không thấy. An bài Cẩm Y Liễu vệ tìm Hứa Phàm dấu vết. Chớ chê, cái nào Cẩm Y Liễu vệ dám chưa qua đồng ý đi theo dõi Hứa Phàm. Cũng theo không kịp a, tùy hành nhưng có hai cái lục địa thần tiên đau gan a. 4. Hứa Phàm rất thông minh, nếu như nói bồi tiếp Lạc Vũ Chí đi xem một chút thế giới, vậy trong nhà nữ nhân đều phải tạo phản, nhưng nếu là cùng Lạc Vũ Chí đi tìm thiên sư đạo truyền thừa, cái kia liền có thể ngăn chặn rất nhiều người miệng. Một chiếc xe ngựa, Hứa Phàm làm sa phu, đường đường An Quốc công vậy mà làm sa phu. Trong xe ngựa ngồi Lạc Vũ Chí tu di thiên hai đại lục địa thần tiên, người phu xe này tựa hồ cũng không bị khuất đoạn đường này cũng không nóng nảy, đại chu bây giờ quốc thái dân an, cũng không có ngoại địch xâm lấn, tùy ý lãng. Vừa đi vừa nghỉ, cũng không nóng nảy, cái gì đêm khuya leo núi nhìn mặt trời mọc đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Ba người một đường liền bay đi lên tiếp đó an tĩnh tại đỉnh núi nhìn mặt trời mọc. Lãng mạn. Lạc Vũ Chí tu di thiên dọc theo đường đi tràn đầy đủ cười, hai người đều lưng đeo quá nhiều, nửa đời trước nào có cơ hội giống bây giờ dạo chơi như vậy. Dùng trong vòng 3 tháng 3 người mới đi đến Côn Luân Sơn, ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy dân chăn nuôi, càng đi vào trong, dân cư càng thưa thớt đến Đại Tuyết Sơn, ngay cả một cái bóng người đều không nhìn thấy. Liên tu vi yếu nhất Hứa Phạm đều có thể đạp tuyết vô ngân, lên núi căn bản vốn không thành vấn đề, tuyệt đối không thể lớn tiếng la lên, sẽ dẫn tới tuyết lở. Hứa Phạm cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở hai vị tỷ tỷ, vạn nhất gây nên tuyết lở đây chính là tai nạn tuyết lở. Lạc Vũ Trí còn là lần đầu tiên tới núi tuyết, căn bản vốn không biết cái gì gọi là tuyết lở a. Thu Di Thiên trực tiếp tới một cái cá heo âm. Hứa Phạm, ba. Vũ Thảo, các ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Hắn còn dừng lại ở kiếp trước cố hữu trong ấn tượng, tuyết lở phía dưới ai cũng trốn không thoát tính mệnh. Núi tuyết tầng ngoài cái kia nhìn như vững chắc tuyết động tầng bắt đầu rung lỏng, từ nhỏ xíu tiếng tách tách, chấn động nhẹ nhẹ, rất nhanh liền bị mãnh liệt sức mạnh thay thế đột nhiên, cực lớn khối tuyết phảng phất bị lực lượng vô hình thôi động, từ đỉnh núi hoặc trên sườn núi cao vênh minh xuống, giống như lao nhanh thiên quân vạn mã, lại như quần quần sóng lớn. Khối tuyết ở giữa đè ép lẫn nhau, va chạm, sinh ra tiếng vang đinh tai nhức óc, quanh quần tại sơn cốc ở giữa, để cho người ta cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng sợ hãi. Theo tuyết lở tiến lên, quy mô của nó không ngừng mở rộng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phảng phất cả ngọn núi đều đang run rẩy. Đông tuyết cùng khối băng bay lượn trên không trung, tạo thành một mảnh trắng xóa hỗn độn thế giới, hết thảy tại thời khắc này đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Tuyết lở trôi đến, hết thảy đều bị vô tình chôn cất, chỉ để lại sâu đậm vết tích cùng vô tận yên tĩnh. Hứa Phàm vô ý thức muốn chạy, lại bị Lạc Vũ Trí giắt tay, nhẹ nhàng nhảy lên, đón tuyết lở mà lên. Tu Di Thiên phát ra tiếng cười to, nàng phát sau mà đến trước, trực tiếp vượt qua Hứa Phàm, Lạc Vũ Trí mũi chân đạp lên tuyết lở lên như diều gặp gió. Tuyết lở, chỉ cần cho ta một mảnh bông tuyết vật lực, ta là có thể lên thiên. Lạc Vũ Trí giống như hải tử, nàng lôi kéo Hứa Phàm trên không trung không ngừng mở lực, theo sát sau lưng Tu Di Thiên. Hứa Phàm choáng váng, mẹ nó, tuyết lở đều bị các ngươi chơi hỏng. May mắn đây là khu không người, bằng không đối với chân núi bách tính chính là tai họa ngập đầu a. Theo Lạc Vũ Trí Tu Di Thiên hai người tiếng cười càng lúc càng lớn, tuyết lở cũng càng lúc càng lớn, sương mù tràn ngập, hết lần này tới lần khác hai người là đỉnh cấp cường giả, lôi kéo Hứa Phàm tay, ba người phi buôn núi tuyết chi đỉnh, tiếng cười ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, phương viên trong dặm núi tuyết đều sợ. Hứa Phàm, nghiệp chướng a. Ta đây là thả ra hai cái ma quỷ a. Chương 712. Gặp lại tiểu thương thử. Chương 712, gặp lại tiểu thương thử. Cuối cùng Lạc Vũ Trí cùng Tu Di Thiên chơi chán, Tu Di Thiên rơi vào trên đỉnh núi tuyết, Hứa Phàm chân khí ngoại phóng, thi triển ra Tam Thai Cửu Nạn một trong băng phong, dưới chân bốn phía tuyết lập tức đông rắn rắn chắc chắc, ba người ngồi ở trên đỉnh núi tuyết, Lạc Vũ Trí nằm xuống, một tầng thật mỏng chân khí bao trùm ở cơ thể, thoải mái. Tâm tình đều so tại đang nhìn qua nín tốt hơn nhiều. Tu Di Thiên một cước đá vào Hứa Phàm trên ông, Hứa Phàm bay thẳng ra ngoài, cơ hội tốt như vậy, ngươi còn không tu hành. Hứa Phàm trên không trung một cái xoay chuyển, rút ra lệnh ngự nhận, nhẹ nhàng vũ động. Hàn băng chân khí bắt đầu khuếch tán, bốn phía tuyết nhao nhao bị đông cứng, tuyết lở vẫn còn tiếp tục, nhưng Hứa Phàm thân phía dưới lại là một khối hơn một trượng khối băng lớn, giống như trượt tuyết một dạng hướng xuống hóa đi. Tu Di Thiên choáng váng, còn có thể chơi như vậy? Lạc Vũ Trí tiếp tục đứng dậy nào a? Lạc Vũ Trí cùng Tu Di Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên khối băng, dùng chân khí khống chế khối băng di động. Mà Hứa Phàm thì khống chế chân khí mô phỏng ra Tam Thai Cựu Nạn đủ loại công kích, nơi này đích xác thích hợp tu hành ngao. Đột nhiên truyền đến dã thú tiếng gào thét, Hứa Phàm tập trung nhìn vào. Từ trong núi tuyết lao ra ngoài một cái to lớn gấu trắng, đầu kia gấu trắng chạy phi tốc, cho dù là tuyết lở cũng không cách nào ảnh hưởng gấu trắng động tác, nó thẳng đến Hứa Phàm bọn người mà đến thật mạnh. Hứa Phàm phát hiện phổ thông tông sư cũng không phải đầu này gấu trắng đối thủ. Lạc Vũ Trí ánh mắt bên trong lập lòe vẻ hưng phấn mà toát ra, trong giọng nói của nàng mang theo chân thật đáng tin kiên quyết, bắt trở lại cho ta làm sủng vật. Cái này gấu trắng, ta nhất định phải đạt được. Tiếng cười của nàng thanh thúy êm tai, lại như thiếu nữ. Hứa Phàm tâm bên trong rung động, còn là lần đầu tiên gặp sư tôn biểu hiện ra vui vẻ như thế một mặt, không đúng, tâm ma là sẽ. Tu Di Thiên gắt một cái, tính tình. Sống tam giác tử, nàng đã sớm nhìn thấu, chắp tay đứng ở nhanh chóng nhấp nhô trên tuyết, tuyết lở lợi hại hơn nữa cũng không cách nào dùng chuyển Tu Di Thiên thân ảnh. Hứa Phàm nghe vậy nết miệng mỉm cười, lập tức thân hình giống như mũi tên rời cùng mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến đầu kia quái vật khổng lồ, một đầu toàn thân bao trùm lấy chắc lịch trắng như tuyết lông tóc, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần giã tính cùng uy nghiêm gấu trắng. Nếu trực tiếp lấy lạnh nguyệt nhận bực này sắc bén chi vật đối địch, sợ rằng sẽ đả thương cái này chân quý dị thú da lông. Hứa Phàm ma quyền sát trưởng, muốn lấy nục thân chi lực cùng cái này gấu trắng tới một hồi sức mạnh bỏ sức. Gấu trắng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ phảng phất một tòa núi nhỏ di động, một trường mang theo tiếng gió gào thét, đột nhiên hướng Hứa Phàm đánh tới. Hứa Phàm thân hình nhoáng một cái, thi triển ra từ Tam Thai Cựu Nan Đồ lĩnh ngộ sấm sét thân pháp, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, dễ dàng tránh đi gấu trắng trọng kích, đồng thời thân hình nhún xuống, giống như rắn ra khỏi hang, trong nháy mắt chui vào gấu trắng cái kia nhìn như không chê vào đâu được dưới phần bụng. Hứa Phàm ngưng kết toàn thân kinh lực, một quyền cuốn lấy giải đèn mạ cổ tỏ khí, hung hăng đánh vào gấu trắng mềm mại phần bụng, đi ngươi. Một quyền này, không chỉ có ẩn chứa hắn thâm hậu nội công tu vi, còn có sấm sét cuồng bạo cùng tấn mãnh, vốn cho rằng đủ để cho quái vật khổng lồ này bị đau, thậm chí tổn thương. Gấu trắng lại phảng phất nắm giữ vượt mức bình thường sinh mệnh lực, chỉ là khẽ run lên, lập tức há miệng, một đoàn nồng đậm như mực bóng đen đột nhiên phun ra, kèm theo mãnh liệt gió tanh, xông thẳng Hứa Phàm mà đến. Hứa Phàm tâm bên trong cả kinh, nhưng cũng không chút hoang mang, thân hình lần nữa nhanh lùi lại, đồng thời dựa thế trên không trung xoay chuyển, miễn cưỡng tránh đi đoàn kia không rõ ràng cho lắm bóng đen. Nhưng gấu trắng cũng không liền như vậy bỏ qua, chân sau bỗng nhiên đạp một cái, sức mạnh chi lớn, càng đem tuyết động chúng quanh chấn động đến mức phân tán bốn phía bắn tung tóe, hung hăng một cước đá vào Hứa Phàm thân bên trên. Cứ việc Hứa Phàm phản ứng cấp tốc, lại vẫn bị cố này cự lực bị đá thân hình bất ổn, trực tiếp ném lên giữa không trung. Hứa Phàm bằng vào bị Lạc Vũ Trí huấn luyện ra nhanh nhẹn cùng tính bền dẻo, trên không trung hoàn thành một cái hoàn mỹ lăn lộn, không chỉ có tan mất đại bộ phận lực trùng kích, còn mượn cơ hội vững vàng rơi vào gấu trắng trên lưng. Thừa cơ mà lên, Hứa Phàm lại là một quyền, lần này nhắm ngay hắn gấu trắng cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy đầu người. Gấu trắng bị đau, gầm thét liên tục, cực lớn tay gấu giống như mưa rơi hướng Hứa Phàm đánh tới. Nhưng Hứa Phàm lại phản phất hóa thân thành cá lội trong nước, linh hoạt vận dụng lấy tiêu giao du thân pháp, tại trên gấu trắng thân thể cao lớn linh hoạt xuyên thẳng qua, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, để cho gấu trắng thế công nhiều lần thất bại. Cứ việc Hứa Phàm nhìn như thành thạo điêu luyện, nhưng đối mặt dạng này một đầu lực lớn vô cùng, da dày thịt béo gấu trắng, hắn cũng biết do muốn tạo thành tính thực chất tổn thương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Theo thời gian trôi qua, Hứa Phàm cùng gấu trắng ở giữa chiến đấu dần dần tiến nhập giai đoạn ác liệt. Mà Lạc Vũ Trí Tu Di Thiên hai người nhưng là đứng ở một bên, tay trong tay, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, riêng lấy thời gian tu hành tới nói, Hứa Phàm vượt qua các nàng là ai khi dễ nhà ta gấu nhỏ. Trong núi sâu truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, khí thế hùng hậu, đương nhiên cũng là một vị tông sư. Hứa Phàm cùng gấu trắng chơi chán, tu sửa địch nhân xuất hiện, hai tay đè lại gấu trắng đầu sử xuất toàn lực đông. Gấu trắng trực tiếp bị ấn vào trong đống tuyết, tiếp lấy Hứa Phàm bay lên một cước, nặng mấy ngàn cân gấu trắng giống như tuyết cầu hướng phía dưới núi lăn đi. Càng thêm quảng đại. Gấu trắng muốn ngừng đều ngừng không tới, hơn nữa cho dù là tông sư bị lăn thời gian dài như vậy cũng đầu váng mắt hoa. Nhìn xem mất đi bóng dáng gấu trắng, thiếu nữ kia giận tím mặt, nàng vô dưới thân một cái khác gấu trắng, hướng Hứa Phàm nào tới. Hứa Phàm lần này không dám kinh thường, hắn rút ra lệnh nguyện nhận, vừa muốn xuất đao, liền nghe được đối diện hô, nồi lớn, làm sao ngươi tới Đại Tuyết Sơn?" Nồi lớn. Cỡ nào thanh âm quen thuộc, mặc dù biến âm mặc dù nữ lớn 18 biến, nhưng Hứa Phàm vẫn như cũ liếc mắt nhận ra đối diện thiếu nữ kia rõ ràng là Tiểu Thương Thử, La Hạ Hạ. Tiểu Thương Thử một phát bắt được gấu trắng cổ, dừng lại, không cho phép tổn thương ta nồi lớn. "Vũ Thảo." Tu Di Thiên nhịn không được sổ một câu nói tục, như thế nào nơi nào đều có tình nhân của hắn. Cái này không phải tình nhân. Lạc Vũ Trí nhận ra La Hạ Hạ, đây là Thành Vương thêm muội, cùng Hứa Phàm quan hệ phi thường tốt. Thành Vương sau khi chết, Tiểu Thương Thử đi theo Vu Vương đi. Về sau Vu Vương trở về Nam Cương, Tiểu Thương Thử không chịu đối với Hứa Phàm hạ độc, đi một mình. "A." Tu Di Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng a. Tiểu Thương Thử từ gấu trắng bên trên nhảy xuống, nàng tưởng tượng trước đó ôm Hứa Phàm, nhưng chung quy là đại cô nương, nên chỗ mã đều chỗ mã. Tức giận Tiểu Thương Thử một cước đá vào gấu trắng trên nông, "Hùng đại, còn không đi gấu hai cho ta kéo lên." "Gấu nhỏ." "Hùng đại." "Gấu hai." Hứa Phàm nhớ tới trước đây giảng cho Tiểu Thương Thử gấu qua lại, tính toán, vẫn là mình oa ngươi những năm này một mực tại Đại Tuyết Sơn. Hứa Phàm nhớ tới cùng Tiểu Thương Thử đủ loại, trong lòng một hồi gợn sóng, "Ta mời các ngươi ăn cơm." Tiểu Thương Thử cuối cùng không có có ý tốt dắt Hứa Phàm tay, nàng hướng Tu Di Thiên, Lạc Vũ Trí khoát khoát tay, đi một khối tới. Chương 713. Ta nhìn thấy thần tiên. Chương 713. Ta nhìn thấy thần tiên. Gấu hai đầu góc choáng váng đi theo Hùng Đại bên trên tới, nó nhìn thấy Hứa Phàm hết sức tức giận, kết quả Tiểu Thương Thử một cái tát quất vào gấu hai trên mặt, "Đây là ta nổi lớn, ngươi muốn làm gì?" Gấu hai giống như một cái con mèo nhỏ, lộ ra lấy lòng ánh mắt, tại trên thân Tiểu Thương Thử cọ sát người trở đi ta nổi lớn trở về. Tiểu Thương Thử nhảy đến Hùng Đại trên thân khoát khoát tay. Gấu hai lộ ra bi phẫn biểu lộ, nhưng vẫn là nằm rạp trên mặt đất để cho Hứa Phàm đi lên. Hứa Phàm vô vô gấu hai bà vai, tính toán, không đánh nhau thì không quen biết, về sau chúng ta chính là huynh đệ. 4. Quang Minh đỉnh núi, ở đây giống như thế ngoại đảo nguyên, chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân, mười phần khác thường phía dưới này có một tòa hỏa nhãn, cho nên nơi này khí hậu không giống với bên ngoài. Ta mấy năm trước đi tới nơi này về sau, liền không muốn đi. Tiểu Thương Thử thông thạo giết dê, lột ra, xoa hương liệu ướp gia vị, tiếp đó nhóm lửa, "Làm sao ngươi biết phía dưới có hỏa nhãn?" Hứa Phàm hiếu kỳ nói, "Nghe nó nói." Tiểu Thương Thử chỉ vào bên cạnh một đầu hỏa hồng sắc cự mãng. Đầu kia cự mãng tiến đến Tiểu Thương Thử trước người, lẻ lươi liếm liếm Tiểu Thương Thử tay, đầu lưỡi kia bên trên sinh ra gai ngược, lại tại trên thân Tiểu Thương Thử lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Phàm liếc mắt nhìn một phía, khoảng chừng mười mấy đầu tông sư cấp cự thú, Tiểu Thương Thử đây là thu phục toàn bộ Côn Luân Sơn dị thú sao? Kinh khủng như vậy a. Nếu là đem những thứ này dị thú đều mang xuống núi, công thành chiếm đất không thành vấn đề a. Bất quá những thứ này dị thú lưu lại Côn Luân Sơn là chuyện tốt, nếu là thật xuống núi sợ rằng sẽ gây nên tai họa, muốn tiêu diệt cái này mười mấy đầu dị thú, trừ phi lục địa thần tiên. Nếu là tông sư bên trên cuối cùng nhất định sẽ tử thương thảm trọng, đại chu hết thể mới có mấy cái tông sư. Tiêu hao không nổi a. Lạc Vũ Trí Tu Di Thiên cũng bị tràng cảnh này chấn kinh, các nàng trong nhận thức biết ngự thú sư bất quá là thao túng xài lang hồ báo, nhưng Tiểu Thương Thử những thứ này tiểu đệ cũng là tông sư cấp, nếu là rời đi Côn Luân Sơn với cái thế giới này là một hồi tai nạn. Cho dù là các nàng, muốn giết chết nhiều như vậy cự thú cũng muốn phí rất nhiều khí lực, không chừng còn sẽ thụ thương. Tỷ như cái kia hỏa mãng, có thể trốn vào trong nham tương, cho dù là lục địa thần tiên cũng không cách nào xâm nhập nham tương chỗ sâu ngươi nhiều năm như vậy một mực ở nơi này sao? Hứa Dương ngồi ở Tiểu Thương Thử bên cạnh, năm đó tiểu nữ hài bây giờ cũng duyên dáng yêu kiều, cách đoạn thời gian xuống núi mua vài món đồ trở về. Tiểu Thương Thử hướng Hứa Dương lộ ra nụ cười, cùng bọn chúng tại một khối sinh hoạt rất nhẹ nhàng, nhân tâm rất phức tạp, đường tái nhi còn tốt chứ. Năm đó bạn chơi, đã hơn 10 năm không thấy rất tốt, mua một mối hôn sự, 1-2 năm liền muốn thành thân. Hứa Phàm muốn đi nào nặn Tiểu Thương Thử đầu, lại thu hồi lại. "Không thích hợp ha ha, rất tốt." Tiểu Thương Thử lên tiếng, "Ngươi biết tỷ tỷ của ta đi nơi nào sao?" Nàng cuối cùng vẫn là mong nhớ tỷ tỷ của mình, rời đi Lô Châu đi tới Tây vực, lại đi tới Côn Luân Sơn. Chờ khúc mắc giải khai, Tiểu Thương Thử trở về Trung Nguyên đi tìm La Đông Nhi, lại không có bất luận cái gì La Đông Nhi tin tức, nàng đi Nam Cương, tiếp nhận Đường Vũ Phỉ trở thành Nam Cương thánh nữ. Hứa Phàm nói khẽ, Đường Vũ Phỉ lưu tại Long Hồ Sơn, Vũ Vương nghe một đường đi về phía đông, tại Xiêm La làm thổ hoàng đế. Xiêm La chính là hiện tại Thái Lan, Vu Vương triển lộ mấy tay thần tích, thành công tiến vào triều đình, dùng cổ thuật khống chế triều thần, tiếp lấy đẩy ngã hoàng đế, trở thành Xiêm La quốc vương. Vu Vương chẳng những không có tiến công Đại Chu ý niệm, liền Nam Cương đều từ bỏ, chiêu mộ một đợt tộc nhân tới, Đường Vũ thà trở thành Xiêm La vương tử. La Đông Nhi cũng là Vu Vương một mạch, lưu lại Nam Cương, nàng cố thủ Nam Cương, cùng Tề quốc cũng không có qua lại, Điền Mục Vân cũng lười để ý, cũng là Đại Sơn, ngươi như thế nào tiến công? Nhận được tỷ tỷ tin tức, tiểu thương thử lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng không có việc gì liền tốt. Ta từ nhỏ đã đi theo tỷ tỷ. Hứa Phàm mấy người tại tiểu thương thử ở đây chờ đợi mấy ngày, liền cáo từ rời đi. Hắn mời tiểu thương thử cùng hắn trở lại kinh thành, lại bị tiểu thương thử cự tuyệt, nổi lớn nghĩ tới ta có thể tới nhìn ta, nhưng ta không muốn ra ngoài ở đây rất tốt, có bọn chúng cùng ta làm bạn, ta cũng sẽ không tịch mịch. Nàng có đôi lời chưa hề nói, nổi lớn nữ nhân bên cạnh quá nhiều, ta thấy được tâm phiền. Hứa Phàm đành phải thôi. Mười phần hiếm thấy, Tu Di Thiên không có trêu chọc Hứa Phàm, không có người nhẫn tâm trêu chọc tiểu thương thử loại này thiên chân vô tà hải tử. Một đoàn người rời đi Côn Luân Sơn, tiếp tục tiến lên. Hứa Phàm đột nhiên nghĩ xem trên thế giới này có hay không hệ vợ dẹt ba người một đường tiến lên. Hứa Phàm sinh ra một cái ác thú vị, hắn nghĩ tại trên hệ vợ dẹt lưu một cái ký hiệu, xem về sau mới Trung Quốc thời điểm, khi hậu nhân leo lên hệ vợ dẹt, kết quả nhìn thấy một câu ta tới qua, ta xem qua, ta chinh phục qua. Hứa Phàm, ân, lưu thêm mấy cái ký hiệu, tỉ như ở trên đỉnh núi lưu cái pho tượng cái gì, ngược lại muốn chứng minh là con cháu Viêm Hoàng trước tiên leo lên Châu Phong. Đối với ba người này tới nói, bất luận là âm mấy chục độ nhiệt độ không khí, vẫn là lạnh thấu xương hàn phong, cũng không tính là cái gì. Nói lên liền lên, đây là thế giới chỗ cao nhất. Hứa Phàm vờn quanh bốn phía, cảm giác vô cùng phóng khoáng. Lạc Vũ Chí Tu Di Thiên lại không có cảm thấy cái này có gì tử, không phải liền là đứng cao trông xa sao? Vừa nghiêng đầu, Hứa Phàm giải khai quần chuẩn bị đi tiểu, ta muốn đón gió nước tiểu mười trượng. Tu Di Thiên trở tay một trượng, Hứa Phàm trực tiếp bay ngược ra ngoài, người trên không trung xoay tròn, cái kia nước tiểu cũng đi theo xoay tròn, trên không trung trong nháy mắt bị đông cứng trở thành từng cái vòng, giống như Audi xe tiêu một dạng đông. Hứa Phàm cuối cùng giữ vững thân thể, mặc quần, hắn cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Ba. Xe Audi tiêu rơi trên mặt đất đều lớn cả rồi còn không có chịu đứng đắn. Tu Di Thiên tức giận nói, ngươi là mấy cái hài tử cha, ngươi cái này tổn sắc, hài tử về sau cùng ngươi sẽ học thành gì? Bên kia núi là nơi nào? Lạc Vũ Chí chỉ vào đối diện. Hứa Phàm mấy cái nhảy vọt, một lần nữa rơi vào đỉnh núi, bên kia là Ni Bợ Gia Mạ, đời sau Nepal, Mã Lạp Vương Triều. Sư tôn đại nhân muốn đi chính phủ Mã Lạp Vương Triều sao? Rảnh rỗi ta. Lạc Vũ Chí tức giận nói, tới đều tới rồi, còn chưa đi xem. Hứa Dương thủ nhẹ nhàng vung lên, tuyết tại Hứa Phàm dưới chân ngưng kết, cuối cùng biến thành một khối làm từ băng trượt tuyết, đi ngươi. Lạc Vũ Chí một cước đá vào trên khối băng, Hứa Phàm phát ra tiếng kêu thê thảm, cái này cùng thực lực không quan hệ, từ 8000 mét độ cao chỗ tuột xuống, ta bốn. Lạc Vũ Chí Tu Di Thiên hai người rơi vào trên khối băng, dùng chân khí thao túng khối băng di động, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai nữ nhân này không những không sợ, còn phát ra tiếng cười đắc ý vụ thảo, tuyết lở muốn tới. Hứa Phàm ngồi xổm ở trên khối băng, hai tay ôm đầu, hai cái này nữ nhân quá mức. Bị Lạc Vũ Chí Tu Di Thiên âm thanh kích động, hệ vợ dẹt bốn phía đưa tới diện tích lớn tuyết lở, nhưng khối băng như cùng ở tại trên biển lướt sóng đồng dạng, chạy vội xuống nhìn ta một kiếm mở thiên môn. Lạc Vũ Chí hào hùng bộc phát, lấy tay hoa kiếm, một đạo xung thiên kiếm khí trực tiếp phá vỡ phía trước sân phong. Các nàng chơi đang vui vẻ, không có chú ý tới, tại dưới sườn núi có mấy cái ăn mặc quái dị võ giả đang tránh né tuyết lở, bọn hắn là tới tìm kiếm chân quý dược liệu. Lại không có nghĩ đến đột nhiên tới tuyết lở, nếu không phải chạy nhanh, đều muốn bị tuyết nuốt sống. Nhìn thấy Lạc Vũ Chí một kiếm kia, cả kinh nói, kiếm tiên, kiếm tiên. Đó nhất định là kiếm tiên. Bọn hắn bắt đầu quy lại, muốn đi tìm kiếm tiên, lại bị tuyết lở ngăn cản, thì ra trên thế giới này thật sự có thần tiên. Chương 714. Hứa Phàm hồi kinh. Chương 714. Hứa Phàm hồi kinh. Dương Nam Trúc khá hơn nữa, tính khí cũng bị giận điên lên. Ta đều trở về một năm, kết quả là ngay từ đầu trêu mấy ngày Hứa Phàm, hắn liền trực tiếp chạy. Nếu không phải là tâm tính đủ ổn, Dương Nam Trúc đều nghĩ đi móc kiến võ đế mộ phần xuất khí. Quá khinh người. Hàn Quốc phu nhân vừa buồn cười lại tốt chơi, còn muốn chiếu cô Dương Nam Trúc tính khí, cô muội muội này à, chính là trời sinh tính trẻ con tiểu gì, ngươi chừng nào thì trở về. Tiết Dung Dung từ Chu Sơn trở về, nàng và Hàn Quốc phu nhân là có điểm mấu chốt. Hàn Quốc phu nhân tuyệt đối sẽ không muốn hại tử, hai người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, tuyệt đối không làm ra ô chuyện. Tiết Dung Dung cùng Dương Nam Trúc cũng không thân, Tiết Dung Dung mấy tuổi thời điểm, Dương Nam Trúc liền bị Dương Tung đưa vào trong cung, nàng liền không có gặp qua Dương Nam Trúc mấy lần. Về sau tại Lỗ Châu thời điểm gặp qua, nhưng cũng không có quá nhiều tiếp xúc trở về một đoạn thời gian. Dương Nam Trúc luyện hóa thần lực trong cơ thể sau, cùng các tông sư khác biệt, nhìn qua giống như người bình thường không hay. Tiểu Di cùng cháu gái nói chuyện phiếm quả nhưng không bị, rất nhanh liền không biết mình như thế nào tiếp tục đương, Hứa Phàm đâu? Tiết Dung Dung tùy ý hỏi, nàng trở về chính là tìm Hứa Phàm ôn chuyện, kết quả sau khi trở về không có Hứa Phàm đi An Quốc công phủ hỏi cái đó cùng cha khác mẹ muội muội ăn nhạc. Phi. Còn không bằng hỏi mình mẹ ruột cùng Lạc Vũ Chí Tu Di Thiên ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Hàn Quốc phu nhân tức giận nói, nàng tuổi gần 50, lấy nàng dung mạo, dáng người, ở đời sau chính là tiêu sái thời điểm. Y Nù Tĩnh Tại ở độ tuổi này gả cho Tân Hạo, Trung Lệ Đề Tại ở độ tuổi này gả cho Trương Luân Thạc, Lý Băng Băng cùng Hứa Văn Nam quan tuyên tình yêu, Tiêu Á Hiên tại thu hoạch 25 tuổi trở xuống tiểu thị tươi, Hồng Hân gả cho Trương Đan Phong, Giả Tịnh Văn gả cho Tu Kiệt Giai. Ta Dương Nam tiêu thế nào? Ta chỉ là hy vọng Hứa cậu tử ngẫu nhiên đến xem ta liền có thể, kết quả mang theo hai cái giả hơn nữ nhân đi lãng, ta dựa vào cái gì không tức giận? Ta cho nàng ủng hộ thiếu sao? Cái này một phòng ba nữ nhân, 2400 cái tâm nhãn tử. Hôm nay lập tức không tốt hàn huyền, Dương Nam Trúc cười ha ha, ta hồi trong cung đi xem một chút. Tiết Dung Dung cũng cười ha ha, nương, ta rất lâu không có trở về ra ngoài đi một vòng, tìm năm đó bọn tỷ muội họ gặp. 4. Hoàng cung, Dương Nam Trúc về tới chính mình hoàng cung, nhìn xem vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng cung điện, còn có đang trực cung nữ. Nàng sức sở, chuyện gì xảy ra? Năm đó thị nữ nhìn thấy Dương Nam Trúc liền vội vàng nên đón, nương nương, ngươi trở về. Các ngươi còn tại. Dương Nam Trúc kinh ngạc nói, nàng cho là mình rời đi 10 năm, tòa cung điện này đã sớm hoang phế. Thị nữ một năm một mười giảng mấy năm này phát sinh sự tình, Hứa Phàm lưu lại mấy người này, còn tăng lên mấy cái cung nữ tới quét dọn cung điện. Hàng năm còn có thể cấp tiền sửa chữa cung điện. Hứa Quốc Công nói ở đây dù sao cũng là nương nương sinh hoạt qua chỗ, không nên hoang phế. Thị nữ vừa nói, một bên vụng trộm nhìn Dương Nam Trúc. Hứa Phàm những sự tình kia cũng đã là nửa công khai, cùng thái tử phi qua lại, cùng công chúa qua lại, cùng Tiêu Thục phi, Dương Quý phi qua lại, cho kiến võ đế, Lý Thừa Cương phụ tử đeo thật lớn một đỉnh nón xanh. Nhưng ai sẽ để ý? Bây giờ Đại Chu thái tử cũng là Hứa Phàm cùng An Lan nhi tử, ngươi truy cứu có thể truy cứu ra cái gì tới? Có một nửa hoàng thất huyết mạch đã cho đủ lý ra mặt mũi. Dương Nam Trúc khẽ miệng lộ ra mỉm cười, ha ha, tính ngươi hữu tâm. Lúc này, An Lan, Điền Diệu Văn vội vã chạy đến, gặp qua quý phi nương nương. Tốt xấu là phụ thân phi tử, An Lan cho đủ mặt mũi nhiếp chính vương không cần đa lễ. Dương Nam Trúc nhìn xem An Lan, ta chính là trở lại thăm một chút, hơn nữa quý phi xưng hô thế này đã là chuyện cũ trước kia. An Lan đối với Dương Nam Trúc chính là bất mãn, trước đây Hứa Phàm bởi vì Dương Nam Trúc cựu tử nhất sinh, đổi thành nữ nhân nào sẽ cao hứng. Nhưng vật đổi sao rời, Dương Nam Trúc tất nhiên trở về những chuyện kia có thể đi qua cũng liền đi qua. Ba người ngồi ở trong phòng hàn huyên rất lâu, ai cũng không có nói tới nam nhân kia, tối thiểu danh giới cuối cùng cùng ăn ý cung nữ vội vã đi tới, nhiếp chính vương, An Quốc công trở về. Ba người không hẹn mà cùng đứng lên, Hứa Phàm rời đi gần tới một năm, cái này nổi giận trong bụng không phát ra được, a xem ta như thế nào thu thập cậu tặc này. 4. Hứa Phàm, nam, 32 tuổi, tông sư cảnh, sức chiến đấu gần với lục địa thần tiên. Nhưng, sắc mặt tái nhợt, đi lại tập tễnh, một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc biểu lộ. Hắn lần nữa thề, nếu như cho ta một cơ hội làm lại, ta tuyệt đối sẽ không hoa tâm như vậy. Sở Vũ Huyên đó là nhất định tuyển đề, quốc sư cũng là nhất định tuyển đề, còn lại, tê liệt, cho ta xem lấy các nàng cùng nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Cái này cũng có thể nhịn. Tính toán, thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian a. Dương Nam Trúc cung dung đi tới, vòng quanh Hứa Phàm dạo qua một vòng, Hứa Quốc Công, đã lâu không gặp. Hứa Phàm là thật không có cơ hội nghe được Dương Nam Trúc trở về tin tức, hắn trở lại kinh thành về sau mệt mỏi ứng phó An Lan, An Nhạc, Điền Diệu Văn, Hàn Quốc phu nhân, Tiết Dung Dung, Tiêu Thục Phi, Xu Thụy, Vi Đoàn, mấy ngày ngắn ngủi kém chút bên hông bàn vượt trội. Kết quả đang tại tính dưỡng thời gian thời điểm, Dương Nam Trúc trở về. Hứa Phàm vọt tới dựng lên, nắm chặt Dương Nam Trúc tay, ngươi chừng nào thì trở về? Trở về gần một năm. Dương Nam Trúc tràn đầy oán khí, ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Hứa Phàm mừng rỡ như mong, cũng không phải là nhục dục chi hoan, dù sao hiện tại hắn trạng thái không cho phép. Hắn cùng Dương Nam Trúc đào vong cái kia một đường, đồng cam cộng khổ, tình cảm thâm hậu tìm, ngươi không có phát hiện. Dương Nam Trúc mỉm cười. Hứa Phàm, ba. Vũ Thảo, ta cuối cùng phá án, ban đầu là ngươi theo dõi ta, để cho ta nghi thần nghi quỷ, cho là có điều dân muốn hại ta. Mẹ nhà hắn, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Về sau ngươi cùng tu di thiền, Lạc Vũ Trí đi giải sầu. Dương Nam Trúc càng thêm u oán chờ ngươi trở về, lại không đến thì ta. Hứa Phàm lộ ra biểu tình lung túng, quá bắn chết tính toán. Dương Nam Trúc ôm chặt lấy Hứa Phàm, với ta mà nói những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy ngươi là được rồi. Ừ. Hứa Phàm trịnh trọng đáp lại năm. Dương Nam Trúc xuất hiện cho tất cả mọi người đều mang đến áp lực cực lớn, dù là tâm to như An Nhạc cũng cảm thấy chuyện này có chút náo tâm. An Nhạc không sợ Lạc Vũ Trí bởi vì nàng biết quốc sư không phải tiểu nữ hài, sẽ không dây dưa Hứa Phàm, hai người chính là thường thường tụ một lần mà thôi. Nhưng Dương Nam Trúc khác biệt, lục địa đệ nhất mỹ nữ, đi lại đỏ và mỹ nệ, người nam nhân nào có thể đỡ được. Mấu chốt là Dương Nam Trúc cùng 10 năm trước một điểm biến hóa cũng không có. An Nhạc càng thêm cố gắng tu luyện Trường Xuân Bất Lão Công. Có thể, thời gian tu luyện nhiều, bồi tiếp Hứa Phàm thời gian thì càng ngắn. Mâu thuẫn a. Hơn nữa An Nhạc là hiểu chuyện, Dương Nam Trúc cùng Hứa Phàm cùng chung hoạn nạn, tách ra 10 năm lại độ gặp lại, chính mình nếu là tính toán chi ly, liền không xứng làm Hứa phủ phu nhân. Tính toán, tùy ý a. Chỉ cần cậu nô tài vui vẻ là được rồi, chỉ cần cậu nô tài hung tử đỡ được là được. Chương 715. Nữ Hải Vương Mộ Dung Phi Yên trở về. Chương 715. Nữ Hải Vương Mộ Dung Phi Yên trở về. 10 năm trước, Hứa Phàm lấy ra bản đồ thế giới sau, Đại Chu thế gia, quyền quý cũng bắt đầu phát triển ngành đóng tàu, huấn luyện thủy quân Đại Chu xung quanh những cái kia tiểu quốc, tỉ như Singapore, sớm trở thành Đại Chu thuộc địa. Chính Hoa mới 7 lần Nam Dương, Đại Chu hàng năm không biết mình có bao nhiêu chi đội tàu ra biển, có năng lực đi tới thơ cùng phương xa, tìm kiếm đại lục mới. Không có điều kiện liền từ Nam Dương bên kia vận chuyển hàng phẩm trở về, mấy năm này Đại Chu hoa quả, nhiều rau cải rất nhiều chủng loại. Muốn phát triển, liền phải để cho những thế gia kia nhận được chỗ tốt, dù là những thế gia này sẽ phát triển thành đủ loại gia tộc, giống như hậu thế xinh đẹp quốc các đại gia tộc. Hứa Phàm biết đây là một cái không cách nào xóa quá trình, tha bị từ xã hội phong kiến tiến hóa đến tư bản chủ nghĩa, cũng không thể bị động bị đánh. Người xem một chút bây giờ Đông Doanh đảo, tùy ý bọn hắn phát triển như thế nào, cũng đừng hòng lại xâm lược Trung Hoa. Nhìn lại một chút Thiết Lĩnh Hoàn Nhan Bộ, 10 năm thời gian bên trong đã bị Hán tộc đồng hóa. Thảo Nguyên, Đại Chu bây giờ có tiền, trực tiếp đường xi măng tu đến Thảo Nguyên chỗ sâu, có giao thông ngăn được, đại quân tùy thời có thể động năm. Nhóm đầu tiên đi tới Châu Mỹ đội tàu cuối cùng trở về. Mộ Dung Phi Yên màu lúa mì làn ra, vẫn như cũ so trước đó không giảm. Nàng không muốn cùng Đông đảo nữ nhân cùng hưởng Hứa Phàm, hơn nữa Hứa Phàm đối với nàng cũng không ý kia. Càng thêm không muốn gả cho Đông Phương Hạo cái tiên nương tháo, đã như vậy, dứt khoát theo đội tàu ra biển, đi chinh phục càng nhiều thổ địa. 3 năm trước đây xuất phát, phải tìm được trong truyền thuyết châu Mỹ, nơi đó có bắp nô, thổ đậu, khoai lang, mùi thuốc lá bốn. Ba năm này, Mộ Dung Phi Yên đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, dù là có ưu tú thuyền tay, thời đại này kiên cố nhất thuyền, vẫn như cũ tao ngộ khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Ngược lại đến đại lục mới sau, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đại chu quân đội đối mặt thổ dân cơ hồ là nghiêng về một bên đổ sát, Mộ Dung Phi Yên vui sách đào phủ tên hiệu. Lần này thắng lợi trở về, bắp nô, khoai lang, thổ đậu, quả ớt, cà chua hẳn giống, còn có Hứa Phàm nhớ mãi không quên mùi thuốc lá. Cùng Hứa Phàm phân biệt mấy năm, Mộ Dung Phi Yên đoạn cảm tình kia đã triệt để quên lãng, hơn nữa nhìn rõ ràng nội tâm mình ý tưởng chân thật. Nàng yêu thích Hứa Phàm, là năm đó cái kia tiểu thái giám, không có gì cả cũng không e ngại quyền thế, dịu dàng tiểu thái giám, mà không phải về sau An Quốc công Hứa Phàm. Nghe chính là một người, nhưng cũng không phải một người, ánh trăng sáng tới cũng không thắng được ánh trăng sáng. Mộ Dung Phi Yên ngược lại thích ở trên biển buôn ba sinh hoạt, đây mới là nữ hải vương mới có sinh hoạt. Dọc theo đường đi diệt trừ mấy chục chỗ hải tặc, trực tiếp san bằng châu Bắc Mỹ, thu phục đám kia thổ dân. Còn tốt Mộ Dung Phi Yên cũng là đi qua Ngụy Vô Kỵ giáo dục tốt người, có điểm mấu chốt, nàng không có giống tư bản chủ nghĩa tiến hành trắng trợn đồ sát. Nhưng nàng cũng là quân nhân, sẽ không cho là thiện lương chính là hảo, đáng chết liền liền giết, không chút lưu tình. Mộ Dung Phi Yên đứng tại bong thuyền, liếc mắt liền thấy được phía trước đợi chờ mình nam nhân kia, Hứa Phàm. Khoe miệng nàng câu lên một nụ cười, từ trên thuyền mẹ xuống, tiểu phàm tử. Không có cái gì ngượng ngùng, ở trong mắt Mộ Dung Phi Yên vĩnh viễn là trước đây đi theo chính mình hôn, cần chính mình che chở tiểu thái giám đầu, trở về. Hứa Phàm cũng cùng trước kia một dạng, những lao huynh đệ kia nhóm đều là giống nhau, ngươi muốn hạt giống ta đều mang về, còn có lá cây thuốc lá. Mộ Dung Phi Yên là không hiểu rõ lá cây thuốc lá cái đồ chơi này có cái gì dùng. Hứa Phàm cũng cảm thấy không cần, muốn tạo ra thích hợp bản thân khẩu vị mùi thuốc lá, còn phải đi qua thời gian rất lâu tới nghiên cứu. Tính toán, tồn tại tức hợp lý, về sau đối ngoại mở miệng. Dùng khói thảo để đổi bạc, vàng trở về, giống như trước đây liên quân tám nước ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt tiếp phong yến. Hứa Phàm cùng Mộ Dung Phi Yên sóng vai hành động, cái này là cùng trước đây khác biệt duy nhất. Trước kia là Mộ Dung Phi Yên tại phía trước, Hứa Phàm ở phía sau. Thân phận lại tôn quý, tu vi lại cao hơn, Hứa Phàm nhiều nhất chính là cùng Mộ Dung Phi Yên bình khởi bình tọa tốt. Mộ Dung Phi Yên chép miệng một cái, mang uống rượu xong, châu Mỹ rượu quá khó uống trở về thời điểm đến Nam Dương mới uống đến đường đường chính chính rượu, bất quá hương vị kia cũng rất kém cỏi. Hứa Phàm quay đầu nhìn về phía trên thuyền bắt đầu gỡ lương thực, hắn tin tưởng có những lương thực này, đại chu càng ngày sẽ càng hảo. Những thế gia kia, quyền quý có đối ngoại xâm lược đấu trí, quốc nội liền sẽ trở nên tương đối ổn định. Đến nỗi lúc nào sập bàn, không phải ta có thể quyết định. Một đêm này, Mộ Dung Phi Yên uống say, Hứa Phàm cũng uống say, nhưng cũng không có chuyện gì phát sinh. Cùng nhau uống say còn có Ngụy Vô Kỵ, Độc Cô Kiếm, Công Tôn Ngọc, Đông Phương Hạ mấy người một đám chấn phủ ti lao nhân. Nói đùa, Mộ Dung Phi Yên trở về tụ hội, ai uống rượu dám dùng nội lực nâng cốc ý bức ra bên ngoài cơ thể. Ngụy Vô Kỵ lớn bức đùa chúng ngươi. Mộ Dung Phi Yên sau cùng ấn tượng là, tán cục thời điểm, Dương Nam Trúc một thân nam trang đỡ uống say Hứa Phàm. Tức chết lao nương. Trong nháy mắt tỉnh rượu, Ngụy Vô Kỵ đi đến bên cạnh Mộ Dung Phi Yên, cười nói, còn không có thả xuống. Buông xuống. Mộ Dung Phi Yên nhìn hướng thiên không mặt trăng, ta thích trên biển sinh hoạt, có thể ngày nào mệt mỏi, chào cái mấy cái xinh đẹp tiểu tử ở trước mặt bài. Phốc phốc. Ngụy Vô Kỵ bị Mộ Dung Phi Yên chọc cười, ngươi nha, chính mình sự tỉnh tự quyết định. Ngụy Vô Kỵ đi Vũ Hậu vẫn chờ hắn trở về đây, cho hắn nấu canh. Mộ Dung Phi Yên nhìn xem Ngụy Vô Kỵ bóng lưng, cùng phía trước lẻ loi đại thanh sang khác biệt, bây giờ Ngụy Vô Kỵ trên mặt mỗi giờ mỗi khắc đều tràn đầy nụ cười Mộ Dung. Đông Phương Hạo mơ mơ màng màng bu lại đông. Mộ Dung Phi Yên nắm lên Đông Phương Hạo bả vai hung hăng đập xuống đất, mẹ chết chạy, cút sang một bên bốn. Theo Mộ Dung Phi Yên trở về, đại chu triều đình bắt đầu phi tốc vận chuyển, tuyển dụng tốt, tuyển kinh nghiệm phong phú lao nông trồng trọt những mầm mống kia. Mộ Dung Phi Yên không có mang bất luận cái gì hàng hóa, cũng là hạt giống, nhóm này hạt giống tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. An Lan cố ý an bài Vũ Lâm quân trông coi những thứ này đồng ruộng, chim bay dám ăn lương thực đều phải cho Vũ Lâm quân thêm đồ ăn. Có thời gian mấy năm, đại chu liền không thiếu lương thực khi nào thì đi. An Lan cùng Mộ Dung Phi Yên đứng sóng vai, nàng và Mộ Dung Phi Yên cảm tình một mực rất tốt, nghỉ ngơi mấy cái tháng a. Mộ Dung Phi Yên hoạt động một chút cổ tay, mặc dù ưa thích trên biển sinh hoạt, nhưng cuối cùng sẽ mỏi mệt. Kỳ thực An Lan trịnh trọng nói, ngươi không cần thiết quá xoắn xuýt, Hứa Phàm thân bên cạnh nữ nhân không kém ngươi một cái, ngươi chủ động mở miệng, hắn sẽ không cự tuyệt. Không. Mộ Dung Phi Yên nở nụ cười nhìn xem An Lan, ngươi không hiểu. Ta thích chính là trước kia cái kia cần ta bảo vệ ngay thẳng thiếu niên, mà không phải bây giờ quyền khuynh thiên hạ An Quốc công. Cho nên a, An Lan, không cần vì ta lo lắng, ta bây giờ rất vui vẻ, ta có chính mình truy cầu cùng mục tiêu, đó chính là chinh phục biển cả. Chờ ta lần sau trở về, sẽ cho đại chu mang đến càng nhiều bảo bối hơn. Đại chu sẽ tốt hơn, chúng ta cũng biết tốt hơn. An Lan không biết mình khuyên như thế nào Mộ Dung Phi Yên khi nàng đem đoạn văn này chuyển cáo cho Hứa Phàm, Hứa Phàm cảm thấy có chút quen tai, đây không phải là Ali cuối cùng đối với Trương Vô Kỵ nói sao? Nàng yêu thích là năm đó hung nàng, cắn hắn Trương Vô Kỵ, mà không phải sau khi lớn lên hiểu chuyện Tăng An Ưu. Chương 716. Kết thúc. Chương 716. Kết thúc. Mộ Dung Phi Yên tìm được đại lục mới tin tức truyền khắp toàn bộ đại chu, những cái kia nguyên bản đem mục tiêu đặt ở Nam Dương các nước thế gia, huân quý lập tức có mục tiêu mới. Cái kia diện tích không thua kém một chút nào đại chu, hơn nữa đất đai phì nhiêu, cũng là một đám có thể tùy ý khi dễ thổ dân, ta muốn đi chế tạo một cái mới vương triều. Trung Vương mấy năm này cũng nghĩ ra hải, lại bị Hoa Phi ngăn lại, nàng bây giờ duy nhất dựa vào chính là Trung Vương. An Nhạc đến nỗi Hứa Phàm cái kia vong ân phụ nghĩa xuất sinh, Hoa Phi không nhìn thẳng, mỗi lần nâng lên Hứa Phàm chính là một chầu thoá mạng. Trước kia ngươi chính là một cái tiểu thái giám, bản cung muốn theo ngươi đối với An cư nhiên bị ngươi cự tuyệt. Về sau vận khí tốt, lấy được trùng sinh cổ lại dài đi ra, còn cưới nữ nhi của ta đang chết. Vật đuổi sao rời, Hoa Phi cũng bỏ xuống năm đó ân oán, trước mấy ngày còn cùng Tiêu Thục Phi, Dương Quý Phi một khối chơi mặt trược. Nhưng duy chỉ có không bỏ xuống được đối với Hứa Phàm cừu hận. Bà nội mày, Tiêu Thục Phi, Dương Quý Phi ngươi cũng ngủ, trứng mắt lao đường. Ngươi khó coi ai đây? Nữ nhân chính là như thế kỳ quái tư duy mô thức, dù là tuổi trên 50 hoa phi. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Phi Yên phát hiện một mảnh không mở rộng đại lục mới, là để cho hơn 30 tuổi Lý Thừa Húc lưu lại Đại Chu làm nhàn tản vương ra, vẫn là đi đại lục mới đụng một cái. Hoa Phi cũng tâm tình mênh mông An Lan, ta mà là ngươi thân đại ca. Trung Vương Lý Thừa Húc một mặt thành khẩn nhìn xem An Lan, nói cho cùng, một bút không biết ra được hai cái lý tới, ta đi mở rộng đại lục mới, cái này về sau thiên hạ cũng là chúng ta huynh muội. Năm đó những ân oán kia đến bây giờ đều buông xuống, An Lan tự nhiên lười nhắc cùng đại diễn nói nhà chấp nhận, khoát khoát tay không nhịn được nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn dẫn binh đi chinh phục Tây vực đâu. Kết quả đi đánh một đám không có khai hóa thổ dân. Ngươi có phải hay không cảm thấy người bên kia dễ ức hiếp? Vẹn vẹn trên biển ngươi đều phải đi hơn một năm, ngươi chịu được cái kia đắng? Chịu được. Trung Vương một bộ trách trời thương dân biểu lộ, ta muốn đi giáo hóa những cái kia thổ dân. Phi. An Lan tức giận nói, bọn hắn nghe không hiểu ngươi nói chuyện, ngươi đối với nước đổ đầu vịt, đàn cứ gậy Thái Châu. Để cho bọn hắn học chúng ta ngôn ngữ. Trung Vương vô ngực nói, nếu là điểm ấy quyết đoán cũng không có, ta đi cái gì đại lục mới. Tốt, đi thôi, đi thôi. An Lan thực sự không thèm để ý Trung Vương, thật sự nói không lại. Lúc này, Điền Diệu Văn vội vã đi tới, An Lan, Tiến Châu truyền đến tin tức, An Nhiên thống nhất Tây Vực, còn chiếm nhận đại thực. Tiến Nam Phi hy vọng triều đình nhanh chóng làm chuẩn bị, vạn nhất An Lan đối với Trung Nguyên phát động chiến tranh, Tiến Châu thủ không được. Những năm này An Nhiên thay thế Đại Tu La Tông song cùng Đại Chu quan hệ lớp ẻn tí sở. Tây vực con đường tơ lụa thông suốt, Đại Chu chiếm lĩnh Đông Doanh sau, đem mỏ bạc trở về đúc thành ngân tệ muốn biến thành tiền, liền phải lưu thông ra ngoài. Tây vực làm ra cống hiến trọng đại, ngân tệ trong nháy mắt trở thành Tây vực đồng tiền mạnh, số lớn Tây vực hàng hóa tiến vào Đại Chu, cho Đại Chu phát triển làm ra trọng yếu cống hiến không có gì phải sợ. An Lan thản nhiên nói, đánh thì đánh rồi, chúng ta không sợ bọn họ. Tây vực hàng hóa nếu như không hướng Trung Nguyên mở miệng, những quyền quý kia trước tiên tạo phản. Thông qua kinh tế tới ngăn được Tây vực, thật sự cho rằng Hứa Phàm an bài Cẩm Y Liễu vệ đi Tây vực kết giao quyền quý, cùng bọn hắn làm ăn là đưa tiền sao? Một khi khai chiến, thương mại ngừng, những cái kia vân quý lập tức liền gánh không được còn có, ba đặc nhị từ thảo nguyên xuất binh có thể cắt đứt Tây vực xâm phạm. An Lan tự tin nói năm. Đại Chu bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, khổng lồ cơ quan quốc gia lần nữa vận chuyển, ngay cả Trung Vương cũng tạm hoãn ra biển ý niệm, không nghĩ tới Yến Châu lần nữa truyền đến tin tức. An Quốc nữ đế Lý An Nhiên muốn dẫn nữ thái tử Hứa Nghiên Nghiên đi sứ Đại Chu. An Lan đuổi theo Hứa Phàm đánh, vòng quanh hoàng cung chạy một vòng tròn, cũng không phải sinh khí, chính là thuần túy vì phát tiết. Tốt, để cho tiểu tam tìm tới cửa. Một cái sẽ không thật đánh, một cái sẽ không thật chạy, bằng không An Lan có thể đuổi kịp Hứa Phàm. Ta cái kia đường muội rất xinh manh a. An Lan tại Hứa Phàm trên lưng, ôm sát Hứa Phàm. Hứa Phàm cong An Lan trở về ngự thư phòng, mà không lên tiếng, ngươi cái kia chưa từng gặp mặt nữ nhi rốt cuộc đã tới, kích động sao? An Lan dùng nắm tay nhỏ đập Hứa Phàm mấy phía dưới, hai ngươi nhi tử sợ cái gì? Hứa Phàm yếu ớt nói, lúc này không nên trêu chọc nữ nhân, suy nghĩ một chút về đến nhà còn có mấy cái nữ nhân chờ lấy, Hứa Phàm tâm bên trong lạnh hơn. Trước đây làm sao lại nhịn không được đâu. Đại Chu đang nên tiếp An Nhiên làm chuẩn bị, dù sao họ Lý, dùng Trung Vương lời nói chính là, một bút không viết ra được hai cái lý tới. An Quốc sứ đoàn tiến vào Đại Chu, Hứa Nghiên Nghiên tại Tây vực ở lâu tiến vào Đại Chu về sau khắp nơi đều cảm thấy hiếu kỳ nương, ngươi nói Đại Chu thái tử là ta cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Nhất Chính Vương là ta đại di mụ. An Quốc công là cha ta. Hứa Nghiên Nghiên một mực tại hỏi. Nàng năm nay mới 10 tuổi, chưa bao giờ biết mình phụ thân là ai, nhưng An Nhiên bận rộn nữa cũng cho Hứa Nghiên Nghiên một cái tuổi thơ vui sướng. Tây vực cũng không phải là hòa hợp êm thấm, đại thực lòng lang dạ thú, An Nhiên xúc tích lực lượng, một trận chiến giải quyết đại thực. Lúc này mới muốn mang Hứa Nghiên Nghiên trở lại thăm một chút đúng. An Nhiên ôm Hứa Nghiên Nghiên, dù là Hứa Nghiên Nghiên đã hỏi mất trăm lần, An Nhiên vẫn như cũ không cảm thấy phiền. Nàng có một cái hắc ám tuổi thơ, dùng một đời tới chữa trị, không hy vọng nữ nhi tuổi thơ còn cần chữa trị. Dù là nữ nhi muốn lưu ở Hứa Phàm thân bên cạnh, An Nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Lần này tới ngoại trừ mang Hứa Nghiên Nghiên trở về nhìn, còn có tiếp tục mượn giống ý tứ đồng thời cho những cái kiêm lưu đồ bất chính người xem, chọc ta An Nhiên, chính là gây Đại Chu. Chỉ có thể nói, An Lan chắc hẳn phải vậy, An Nhiên cùng Đại Chu đánh cái rắm, lấy cái gì đánh? Nhìn thấy 10 dặm trường đình đứng nam nhân kia, An Nhiên đột nhiên cảm thấy mỏi mệt biến mất, mặc kệ lại cường đại nữ nhân, vẫn là nữ nhân. Coi là mình mệt mỏi, nghĩ có một cái bả vai có thể dựa vào. Mạnh như võ tắc tiên, trước khi chết không có nghĩ qua cái kia thương mình nam nhân lý trị sao? Giờ khắc này nhìn thấy Hứa Phàm, An Nhiên cảm thấy hết thảy tất cả đều đáng giá vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng rất nhanh lại khôi phục An Quốc nữ đế phong thái. An Quốc công, đã lâu không gặp. An Nhiên dắt nữ nhi Hứa Nghiên Nghiên tay đi xuống xe ngựa. Hứa Phàm hướng An Nhiên đi tới, hoan nên trở về. Hắn cùng An Nhiên không tính là tình yêu, nhiều nhất chính là theo như nhu cầu, một cái muốn mượn loại, một cái ấm ở đồng ý. 10 năm trôi qua nữ nhi đều lớn như vậy. Hứa Phàm ngồi xổm người xuống ôm lấy Hứa Nghiên Nghiên, Hứa Nghiên Nghiên muốn lui ra phía sau, có thể cùng bẩm sinh tới cảm giác thân thiết, để cho nàng lại dừng bước nói cho cha người tên là gì. Hứa Phàm dắt Hứa Nghiên Nghiên hai tay, ta gọi Hứa Nghiên Nghiên, ngươi chính là cha sao? Hứa Nghiên Nghiên hiếu kỳ nói, ta chính là cha ngươi a. Hứa Phàm ôm lấy Hứa Nghiên Nghiên, hắn nhìn xem An Nhiên, lưu thêm một đoạn thời gian. An Nhiên cười nói, ngươi liền không thể đi với ta An Quốc ở một thời gian ngắn sao? 10 năm ngươi thế nhưng là một lần đều không tới thăm ta. Hứa Phàm một hồi xấu hổ, hắn nghe ra An Nhiên lời ngầm, An Quốc cũng không quá thường thường, cần tự mình đi tới trấn tràng đương nhiên phải đáp ứng. Hảo, ta tùy ngươi trở về An Quốc. Hứa Phàm một cái tay khác ôm lấy An Nhiên nằm. Kết thúc đoạn thời gian trước trạng thái vô cùng kém, quan hệ tốt lão đại điều đi tới lãnh đạo mới bắt tự không hợp, cả ngày bị mắng, đoạn thời gian kia ta thật muốn từ chức, dù sao đối với ta tới nói tiền thù lao so tiền lương nhiều. nhưng lý trí nói cho ta biết, từ chức không thực tế, viết sách không ổn định, phải nuôi nhà sống tạm. Trạng thái kém đến ngồi trước máy vi tính mấy giờ không biết viết cái gì, cũng may trạng thái điều chỉnh xong. Trạng thái kém cỏi nhất chính là ngay từ đầu nói xong kết, vì hôn toàn cần viết Bạch Ngọc Xuyên phiên ngoại thời điểm, các ngươi nhìn khó chịu, do ta viết cũng khó chịu. Về sau cuối cùng điều chỉnh xong, cảm tạ các vị nhắc nhở, đem mấy cái lọt mất nữ chính bổ toàn kết cục. Sách mới chuẩn bị xong, tại Tây Môn nấu tuyết cái số kia phát ta nhạc mẫu võ tắc thiên, hy vọng các vị đến lúc đó đi cổ động. Cái số kia bên trên sách phốc rất thảm, nhưng vẫn là hy vọng các vị đi ủng hộ một chút, đêm nay giáo phường ti đặt bao hết, nữ đế phá cửa mà vào.